Chương 1, dấu ở sâu trong phố đèn đỏ quán cơm nhỏ. Sắp tới trạm vào tối. Chân trời nắng chiều đã là sắp chạy xuống đến đường bên biển, Tokyo đang tại bước vào hình thức ban đêm. Ban đêm Tokyo mới là lúc Tokyo chân chính náo nhiệt. Từ trong công việc bị chèn ép ban ngày tránh thoát được xã xúc đem sẽ tụ tập ở chung một chỗ đi tìm chuyện vui. Hoặc là đi ăn chung, hoặc là đi xem phim, hoặc là đi câu lạc bộ giải trí mang đến tuyến tiền liệt đấm bóp. Một chiếc xe con màu đen xa hoa khiêm tốn chính chậm rãi đi xuyên qua trên đường phố Tokyo. Mặc kệ là nơi nào, chỉ cần thành phố phát đạt tới trình độ nhất định kẹt xe đều là chuyện không thể tránh khỏi. Trên quốc lộ tầm thường xe hơi nhỏ đang tránh né chiếc xe hơi hạng sang màu đen này. Dù sao hơi hơi chạm thử đối phương cái kia mang tới kết quả đối với người bình thường mà nói đều chính là đả kích chí mạng. Trong xe hàng sau ngồi nhân vật tại Tokyo thậm chí còn quốc gia này cũng coi là nhân vật tương đối nổi danh rồi. Tóc bạc trắng, uy nghiêm giống như sư tử Nạ Kỳ Dị Sễn Dẻ Mẫn. Một mái tóc vàng óng, tướng mạo giống như công chúa xinh đẹp cao quý Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ. Ở bên người Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ thì là đang ngồi một vị có mái tóc màu hồng điểm đạm mỹ thiếu nữ. Ông nội, ngươi nói cửa tiệm kia rốt cuộc ở nơi nào ạ? Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ lông mày hơi run một chút run rẩy, trong ánh mắt giống như bảo thạch tím tràn đầy nghi ngờ. Nàng hôm nay đột nhiên bị ông nội của mình kêu muốn đi một nhà tiệm nhỏ thần bí ăn cơm. Nhưng là dọc theo đường đi Nạ Kỳ Dị Sễn Dẻ Mẫn nhưng là một mực nhắm mắt dưỡng thần, tin tức gì đều là không có tiết lộ. Mắt thấy xe hơi dần dần cách xa học viện Tosuki, Ệ Dị Nạ cuối cùng là không nhịn được hỏi một câu. Shinjuku. Nạ Kỳ Dị Sễn Dẻ Mẫn mở mắt ra chỉ là nói đơn giản hai chữ. Trong ánh mắt của hắn mang theo si mê cùng say mê. Có thể để cho thực chi ma vương lộ ra thần thái như thế đồ vật chỉ có mỹ thực. Hơn nữa phải là cực kỳ cực kỳ cực kỳ mỹ vị mỹ thực. Thứ đồ thông thường là tuyệt đối sẽ không để cho hắn như thế. Trong mắt Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng suy tư. Shinjuku. Trong ấn tượng của nàng, nơi đó dường như cũng không có tiệm nấu ăn nổi tiếng gì xe sang trọng một đường đi tiếp, rốt cuộc lừa gạt đến Shinjuku một cái tên là một chi giới trên đường. Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ cùng Hạ Dạ Tổ Hỉ Xạ Cổ mới vừa xuống xe liền ngây ngẩn. Con đường này là phố đèn đỏ. Ông nội, tại sao tới chỗ như vậy a? Ệ Dị Nạ xấu hổ hướng ông nội của mình phát tiết bất mãn của mình. Khi nàng nhìn thấy những thứ kia đứng ở cửa ăn mặc kimono mời chào buôn bán mẹ, má của nàng trong nháy mắt chính là hiện đầy đỏ ửng. Đại tiểu thư, có thật nhiều người đang xem chúng ta. Hỉ Xạ Cổ cũng là rất xấu hổ tránh né ánh mắt xung quanh. Mặc dù trong ngày thường nàng là Ệ Dị Nạ đắc lực bí thư, nhưng là ở loại địa phương này, vẫn là thiếu nữ nàng vẫn là quá non nớt. Nha, không có cách nào, tiểu tử kia mở tiệm ngay tại sâu trong con phố này a. Nạ Kỳ Dị tiên cửa bên trái trong nữ khí bất đắc dĩ còn mang theo mấy phần không tranh. Nếu không phải là hắn tình cờ phát hiện, vậy hắn cũng sẽ không nghĩ đến loại địa phương này sẽ có một nhà như vậy ngon như vậy tiệm nhỏ. Người mở tiệm ở loại chỗ này tuyệt không phải người tốt lành gì. Ệ Dị Nạ vào trước là chủ nhận thức vì trong miệng ông nội mình chủ nhân tiệm nhỏ là một cái lưu luyến với phố đèn đỏ lang thang đồ. Cái này có thể không nhất định, đi theo ta. Sen Dẻ Mẩn không tiếp tục nói nhiều, thân ảnh khoan hồng của hắn về phía trước dẫn đường. Ệ Dị Nạ cùng Hỉ Xạ Cổ thì là đi theo phía sau. Bên cạnh ba người còn có một phiếu bảo tiêu chính để phòng xung quanh. Đi vào phố đèn đỏ chỗ sâu, nơi này nữ tử càng ngày càng lang thang lớn mật. Ánh mắt của Ệ Dị Nạ cùng Hỉ Xạ Cổ đều là khẩn trương không dám nhìn loạn, trên mặt càng là đỏ không được. Thân thể của Sen Dẻ Mẩn lại là vừa kẹo đi vào một cái hẻm nhỏ sâu thẳm. Hạ xuống mấy cái bậc thang, xung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến thành trở nên tĩnh lặng. Rõ ràng chẳng qua là cho bên ngoài phố đèn đỏ cách nhau mấy bước mà thôi, nhưng lại giống như là hai thế giới. Trong hẻm nhỏ cũng có mấy nhà tiệm nhỏ, chỉ là thoạt nhìn sinh ý thật không tốt dáng vẻ. Giờ phút này sắc trời đã tối, mấy nhà này tiệm cũng là đóng cửa. Chỉ có một quán ăn nhỏ, vẫn sáng màu vàng óng ánh đèn, bên trong bất ngờ chuyển khách tới tiếng người nói chuyện. Xen rẽ mà đối với bảo tiêu sau lưng dặn dò mấy câu sau đó chính là mang theo cháu gái của mình cùng Hỉ Xạ Cổ đi tới cửa quán cơm nhỏ. "Phủ đi." Xen rẽ mẩn kéo cửa ra. Trong này là rất bình thường tiểu nhật ở phòng rượu thiết kế, chủ tiệm kiêm đầu bếp là một tên rất tuấn tú thiếu niên. Bên trong tiểu điếm đã là có mấy người khách. Sen Dẻ Mẩn cùng thiếu niên lẫn nhau đối mặt cười một tiếng. "Lão bản, ta lại tới." "Vẫn là như cũ sao?" Đối thoại của hai người nghe giống như là đã nhận biết rất lâu. "Ta vẫn là như cũ, nhưng là hôm nay ta còn mang theo cháu gái của ta." Sen Dẻ Mẩn đi vào trong tiệm nghiêng người sang, bóng người Ệ Dị Nạ cùng Hỉ Xạ Cổ cũng là xuất hiện ở trong tiệm. Mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện để cho ánh đèn trong tiệm đều có một chút ảo giác tính chất sáng ngời. Ánh mắt của thiếu niên cũng là nhiều hơn một chút kinh diễm, nhưng sau đó chính là khôi phục lại bình tĩnh cùng ôn hòa. "Hoan nghênh đến chơi, xin hỏi muốn chọn cái gì?" Thiếu niên ôn hòa bình tĩnh mà cười cười hỏi. Chương 2. Uống say cả sủ mì gà học cả. Chuyện cuốn vật bởi, mở tệ ổ fancy. Ệ Dị Nạ tại vào cửa một khắc kia chính là đã nhanh chóng đối với căn này quán cơm nhỏ tiến hành quan sát. Trang sức, rất bình dân hóa thiết kế. Khách nhân, thoạt nhìn chính là người bình thường mà thôi. Chủ tiệm, mặc dù coi như rất thuận mắt nhưng là khó bảo toàn đối phương có phải hay không là bình hoa. Trong lòng của thiếu nữ đã là đối với căn này quán cơm nhỏ có một cái cơ sở tổng kết phán định. Cái này bất quá chỉ là một nhà thông thường nhất bình thường nhất quán cơm nhỏ mà thôi. Nghe được thiếu niên hỏi thăm nàng muốn ăn cái gì thời điểm vẻ mặt nàng bình thản. Trắng đoán ngọc thủ phủi một cái tóc dài. Tùy ý tới một phần đi. Ệ Dị Nạ mặc dù trong lòng đối với nơi này có chút không kiên nhẫn, nhưng là nếu là Nạ Kỳ Dị Sễn Dẻ Mẩn dẫn dắt lính địa phương. Vậy nàng ngược lại là có thể hơi hơi cất giữ một chút tính nhẫn lại. Bất quá, nếu như kế tiếp món ăn không cách nào để cho nàng hài lòng cũng đừng trách nàng không nể mặt rồi. Không cách nào để cho nhân mạng ý món ăn căn bản cũng không có tồn tại ở thế giới này cần thiết. thiếu niên hơi hơi gật đầu một cái, sau đó lại là đem ánh mắt nhìn về phía ở sau lưng Ezina Hisako. Ngươi muốn cái gì đây? Thiếu niên âm thanh ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh điềm đạm trong lúc đó mang theo giống như ngày xuân như ánh mặt trời ôn hòa. Nơi này chỉ có những thứ này sao? Hisako chỉ vào ở một bên treo trên tường menu. Thiếu nữ ôn nhu trong đôi mắt tràn đầy dấu hỏi thật to. Coi như bí thư bên cạnh Ezina, nàng giờ phút này cũng chính là nạ kỳ dị sẻn rẹ mẩn mang theo hai người tới đây gian tiệm nhỏ hành vi cảm thấy nghi ngờ cũng không hiểu. Trừ đó ra, ngươi cũng có thể nói một chút mình muốn ăn cái gì, nếu như ta sẽ làm liền có thể vì ngươi làm. Tiểu Nhật ở phòng rượu bình thường đều là như thế. Treo trên tường thức ăn riêng chỉ là một cửa tiệm nắm giữ món ăn một bộ phận mà thôi. À, vậy thì cơm trà xanh có thể không? Coi như tiểu Nhật truyền thống món ăn, cơm trà xanh là một đạo rất món ăn thanh đạm. Rất thích hợp tại hiện tại đã là thời gian buổi tối tới ăn. Được, xin chờ một chút, ngồi xuống trước chờ một lát đi. Thiếu niên ghi nhớ ba người muốn ăn cơm thức ăn sau chính là đi vào bếp sau. Ở phòng rượu bếp sau cùng tiền tính chẳng qua chỉ là cách một đạo ngắn ngủn rèm mà thôi. Ngồi ở bàn bên cạnh ngẩng đầu chính là có thể nhìn thấy ở bếp sau bận rộn lão bản. Thiết kế như vậy sẽ để cho cả gian phòng ăn càng ấm áp một chút. Nhìn xem bên trong thiếu niên bận rộn thân ảnh, Ezina trong lòng có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Nàng nhìn về phía ngồi ở bên người mình sèn dẹ mẩn. Ông nội, ngươi tại sao mang chúng ta tới đây? Ezina có chút không hiểu hỏi. Cô gái xinh đẹp giờ phút này tràn đầy mị lực trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Sèn dẹ mẩn nghe được lời của cháu gái sau cười một tiếng. Bởi vì nơi này món ăn nhưng là tương đối ưu tú a. Sèn dẹ mẩn thanh minh ánh mắt nhìn về phía ở bên trong đang bận việc thiếu niên. Nếu không phải là hắn tình cờ đi tới nơi này, hắn cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng trước mắt cái này cùng cháu gái mình cùng tuổi thiếu niên lại có thể làm ra như thế đỉnh cấp món ăn. Đó là vượt qua sẻn rẹ mần ngày trước trong nhận biết tất cả món ăn mỹ vị. Cho dù là ban đầu làm hắn khen ngợi vô số lần mới sóng đều là không cách nào so sánh thiếu niên. Ngay khi sẻn rẹ mần lần đầu tiên thưởng thức, đối phương món ăn mang đến cho hắn một cảm giác quả thật là dường như thần thoại vậy. Ezina đối với mình lời của ông nội nắm lấy bán tín bán nghi thái độ. Nàng đối với món ăn cùng đầu bếp có giải thích của mình. Nếu như có thể làm ra lệnh ông nội mình hài lòng món ăn, vậy đối phương lại vì sao ở lại đây? Tại sao không đi tuột sủ kỳ? Thì tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe tới thanh danh của người này? Trong lòng nàng thủy chung vẫn là không thể tin tưởng thiếu niên ở trước mắt có thể làm ra lệnh sẻn rẹ mẩn hài lòng món ăn. Ta không tin đối phương có thể làm ra để cho món ăn ta hài lòng. Món ăn một đạo, Ezina vẫn có 10 phần lòng tin. Hơn nữa có được trời ưu đại thiên phú, nàng đối với món ăn thưởng thức càng là muốn tỉ mỉ gấp trăm lần. Hơi hơi tỉ vết tại đầu lưới của nàng bên dưới đều sẽ giống như bị phóng đại gấp trăm lần. Món ăn bất kỳ sai lầm nào đều không cách nào né tránh nàng tài đoạn. Thật là vô lễ đây, ở trong tiệm người khác lại có thể nói ra lời như vậy. Một đạo mang theo một chút men say giọng nữ vang lên. Nguyên nhân bởi vì rượu, đạo thanh âm này càng giống như là mèo, kéo dài câu người. Ezina ánh mắt nhìn về phía bên phải nàng. Đó là một cái rất thiếu nữ xinh đẹp, vốn là xinh đẹp vô cùng gương mặt giờ phút này bởi vì men say càng là thêm mấy phần mê người đỏ ửng. Một cái màu trắng sợi tơ tại thiếu nữ như thắt trên tóc dài màu đen buộc lên. Trắng cùng đen làm nổi bật càng là phối hợp lẫn nhau đối phương mị lực. Có một chai bia chính đặt ở cánh tay của thiếu nữ bên cạnh, đối phương chính là cái này bia mà say. Ừ, ngươi bất quá là người bình thường mà thôi, có thể ăn qua bao nhiêu mỹ thực. Ezina trong lời nói có vài phần hướng. Đối với món ăn, nàng luôn luôn nghiêm túc. Cộng thêm Ezina bản thân tính cách chính là cao ngạo. Nói như vậy, cho nàng mà nói, chẳng có gì lạ. Sách, đại tiểu thư đây. Thiếu nữ say rượu khỏe miệng hơi nhíu, trong lời nói ý rêu cận bảy già không thể nghi ngờ. Cái này khiến Ezina càng là có lòng cùng với tranh luận. Nhưng là không chờ nàng nói chuyện, thiếu niên đã là bưng món ăn ba người đi đến trước mặt nàng. Mời từ từ dùng. Thiếu niên dứt lời lại là đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ say rượu. Hắn than thầm một tiếng sau đó đi tới trước mặt thiếu nữ. Cả su mì gạo cả đồng học, rượu còn dư lại ta không thu nha. A, giác không muốn nha phản đối không có hiệu quả, tịch thu. Ô ô ô, dù tổ cun khi dễ nữ hải tử. Chương 3. Rồi rít lâm vào xấu hổ trạng thái Ezina. Bay ở trước mặt nạ kỳ dị sẻn dẹ mẩn chính là một mâm đơn giản chiên ngập dầu đem ra. Mới mẹ thịt cá cùng rau cải xoa bóp cùng nhau lại trùm lên trứng gà nhỏ bột mì rán. Sau đó lại bỏ vào trong chảo dầu nổ. Ăn thời điểm lại nhúng lên nước tương cùng củ cải bùn trộn thành dịch. Đây là quốc gia này chứ danh nhất món ăn, cũng là thông thường nhất thường gặp món ăn. Trên căn bản người người đều biết làm, nhưng là làm đến mức tận cùng lại là rất khó. Sen rẽ mần hít sâu một hơi, giống như là đang làm gì chuẩn bị động tác. Sau đó hắn biểu tình trịnh trọng xốc lên một khối kem dạ, tiếp theo chấm chấm một bên nước sốt. Trong khi đem kem dạ thả vào trong miệng, trịnh trọng biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ dễ dàng, giống như là hưởng thụ thế gian nhất cực hạn tốt đẹp. Tại ánh mắt khiếp sợ của Ezina cùng hỉ xạ cổ dưới, nửa người trên của sen rẽ mần áo quần trực tiếp nổ tung. Lại có thể để cho ông nội áo quần nổ tung. Trong lòng nạ kỳ gì Ezina lúc này cực kỳ khiếp sợ. Áo quần nổ tung, cái này đó là thuộc về thực chi ma vương đối với món ăn cực hạn đánh giá. Chỉ có độ hoàn thành đạt đến mức tận cùng món ăn mới có thể kích động áo quần nổ tung điều kiện. Nói cách khác, Ezina khiếp sợ nhìn xem cái kia bình bình phàm phàm đem ra. Nàng đã là không biết nên nói cái gì cho phải. Lại đem loại này bình thường cực kỳ món ăn làm được loại trình độ này. Xin chú ý ảnh hưởng. Cả mỹ dạ cả rủ tôi nhìn xem ở trần sẻn rẽ mẩn biểu thị tương đối bất đắc dĩ. Tại sao phải có loại thiết lập nổ tung quần áo này đây? Xén rẽ mần loại này nổ tung quần áo tình cảnh đã xảy ra 13 lần rồi, đây là lần thứ 14. Giống nhau nhắc nhở cũng nói 14 lần rồi. Ha ha ha. Xin lỗi xin lỗi, thật sự là lão bản món ăn của ngươi quá mỹ vị rồi. Xẻn Rẽ Mẩn không biết từ nơi nào lại đổi lại một bộ quần áo mới. Hắn sờ trong râu, biểu tình cực kỳ thỏa mãn cùng hưng phấn. Nạ Kỳ Dị Ezina đưa ánh mắt chuyển hướng trước mặt mình phần này dày trứng đốt. Đây là trong đồ ăn tiểu Nhật đối với trứng gà xử lý đơn giản nhất cách làm, nhưng lại rất được nữ hải tử hoan nghênh. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu trứng gà mang theo đường trắng nhẹ nhẹ vị ngọt, đây là mỗi một cô gái đều không cách nào cự tuyệt mỹ vị. Trước mặt Nạ Kỳ Dị Ezina dày trứng đốt là cắt ra. Nguyên bản chắc là một đạo hình hộp chữ nhật hình dáng trứng gà khối, nhưng bây giờ lại là chia làm 4 phần ngay ngắn ngăn nắp hình dáng, giống như là xinh xắn tinh xảo xếp cái chăn. Dùng đũa hơi hơi đâm một cái lại có một loại kinh người có giãn. Hơi hơi đi vào trong mũi trứng mùi thơm để cho Nạ Kỳ Dị Ezina theo bản năng gắp lên một phần thả vào trong miệng của mình. Vừa vặn bị chiên nằm ở mềm mại trong lúc đó trứng gà giống như là kẹo đường mềm nhũn. Nhẹ nhẹ vị ngọt càng là trong lúc vô tình phát ra đến các vị trí cơ thể. Ngọt là nhân loại trước nhất cảm nhận được tốt đẹp. Người tại bi thương thời điểm ăn được kẹo thời điểm đều sẽ không tự chủ tâm tình thay đổi xong. Đây là chỗ trên cơ thể người chỗ sâu ký ức. Ezina không tự chủ nhắm hai mắt. Hốt hoảng bên trong nàng tựa hồ là thấy được một mảnh từ trứng gà làm thành thiên đường. Mà nàng chính là tòa này thiên đường duy nhất du ngoạn giả. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Tại ý thức trong mơ hồ Ezina tựa hồ nghe được có một đạo âm thanh quen thuộc đang kêu gọi nàng. Nha, là bí thư của nàng Hisako. Ừ. Ezina ý thức được một loại nào đó không thích hợp. Nàng rốt cục thì hồi thần lại. Mà khi nàng sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện toàn bộ tiệm nhỏ người ánh mắt đều ở trên người nàng. Trong nháy mắt xấu hổ cảm giác tăng cao. Người muốn uống chút nước sao? Các mỹ giả cả rủ tổ vì Nạ Kỳ Dị Ezina rót một ly nước. Mặt đỏ bừng Ezina cố giả bộ chấn định gật đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn người xung quanh. Một bên hỉ xạ cổ cũng là ăn một miếng chính mình cơm trà xanh. Trong nháy mắt, nàng cũng là trở thành Ezina mới vừa dáng vẻ. Ánh mắt mê ly, động tác dừng lại, cùng bị xuống ít thuốc. Các mỹ giả cả rủ tổ gõ một cái tay của đối phương đây mới là để cho đối phương hồi thần lại. Người cũng uống nước. À, nha. Ừm. Cảm ơn. Hai thiếu nữ giờ phút này đều là yên tĩnh ôm ly nước uống nước. Thoạt nhìn an tĩnh, nhưng là ở trên mặt các nàng đỏ ửng nhưng là bán đứng bên trong hai nữ tâm không bình tĩnh. Thử, bây giờ biết rủ tổ cun lợi hại đi. Uống nhiều rồi cả sủ mì gạo cả đồng học thừa dịp men rượu cười nhạo hai nữ. Vốn là xinh đẹp nàng giờ phút này thêm mấy phần men say càng là lộ ra đẹp đẽ. Chỉ là cả mì dạ cả rủ tổ nhưng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cả sủ mì gạo cả đồng học, ngươi uống say, mời không cần nói rồi, yên lặng uống trà đi. Cả mì dạ cả rủ tổ vì cả sủ mì gạo cả rót ly trà. Thiếu nữ trực tiếp đem cầm thả vào trên mặt bàn, sắc mặt đỏ bừng giống như là đáng yêu trái táo. Ha ha ha, ta không có say. Mắt say mịt mù thiếu nữ nói ra không có say tuyên ngôn. Nên đón là cả mỹ dạ cả rủ tổ thở dài bất đắc dĩ. Quả nhiên, hắn hôm nay liền không nên mềm lòng để cho đối phương uống rượu. Chương 4. Ezina khiếp sợ cùng không cam lòng. Câu. Sau khi xấu hổ rốt cuộc bình tĩnh lại, Ezina chỉ có thể là kinh ngạc nhìn chằm chằm bày ra tại trước mắt mình giấy trứng đốt. Coi như người sở hữu lôi thần, nàng đối với mỹ thực món ăn khát vọng không phải người là bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này vì để tránh ra càng nhiều cho hề, nàng chỉ có thể là đè nén nội tâm đối với trước mắt dày trứng đốt khát vọng. Tại mọi người không thấy được phía dưới mặt bàn, tay trái Ezina đã là thật chặt nắm chặt đỏ rồi. Nàng phải như thế mới có thể miễn cưỡng đem sự chú ý của mình từ trước mắt dày trứng đốt bên trên rời đi. Ha 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 ha, ta có phải là không có nói sai? Xen rẽ mẩn phóng khoáng mà thản nhiên cười vài tiếng. Đối với cháu gái mình bây giờ cùng mới vừa rồi tương phản, trong nội tâm hắn có một ít vui vẻ yên tâm cùng vui vẻ. Hắn mang Ezina tới nơi này, mục đích cũng không phải là chỉ cận vi để cho đối phương thưởng thức ẩm thực a sao lại thế? Rõ ràng chỉ là đơn giản như vậy dày trứng đốt. Vì sao lại? Ezina lẩm bẩm tự nói, giống như hồ nước đôi mắt tạo nên tên là không biết cùng khó tin vận sóng. Đại tiểu thư, khi xạ cô nhìn thấy đại tiểu thư của mình giờ phút này như thế hoài nghi nhân sinh nàng không khỏi lo lắng. Cả mỹ dạ cả rủ tổ không có chú ý Ezina thời khắc này vẻ mặt. Sự chú ý của hắn chính tập trung ở trước mắt cả sủ mì gạo cả say rượu trên người. Thật đúng, liền uống nửa chai liền thành như vậy. Tiểu lượng không tốt cũng không cần tùy tùy tiện tiện uống rượu a. Cả sủ mì gạo cả say rượu đã nằm út sấp ở trên bàn tiến vào trạng thái hôn mê. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đang dọn dẹp bên cạnh cả sủ mì gạo cả chén đĩa cùng rác rưởi. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm trong mang theo là tràn đầy bất đắc dĩ cùng ghét bỏ. Nhưng hắn cũng không có đem cả sủ mì gạo cả cho đánh thức. Hôm nay nàng cũng coi là đủ mệt mỏi, liền để nàng hơi hơi nghỉ ngơi một hồi đi. Người tên là gì? Tại cả mỹ dạ cả rủ tổ có đám người Ezina thời điểm hắn nghe được một đạo ngữ khí có chút quái dị hỏi thăm. Hắn quay đầu lại. Thiếu nữ tóc vàng tại màu vàng ấm dưới ánh đèn giống như là như tinh linh. Chỉ là ánh mắt của đối phương giờ phút này nhưng là chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Cả mỹ dạ cả rủ tổ. Cả mỹ dạ cả rủ tổ có chút sai lăng nói ra tên mình. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Như vậy theo dõi hắn làm cái gì? Ezina trong lòng đọc niệm cả mỹ dạ cả rủ tổ bốn chữ. Nàng lục soát tận trong đầu những thứ kia nổi tiếng đầu bếp tính toán tìm tới cùng bốn chữ này có liên hệ địa phương. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng hoàn toàn không tìm được bất kỳ một vị cùng bốn chữ này có chút liên hệ đầu bếp. Nói cách khác, trước mặt người lớn bằng nàng này làm là đầu bếp danh tiếng chưa từng có bị người biết hiểu qua. Cái này để cho nội tâm nàng càng là khiếp sợ và không cam lòng. Như vậy đầu bếp, tại sao phải ở loại địa phương này mở tiệm? Tại sao không đi tuột sủ kỳ? Nắm giữ thực lực như vậy lại cam nguyện ở nơi như thế này tự cam đoạ là sao? Thật là khiến người ta cảm thấy nổi giận. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ezina hít sâu một hơi. Trong lòng nàng giờ phút này sóng lên xuống, có nhiều chuyện nàng muốn nói, có rất nhiều vấn đề nàng cũng đều muốn hỏi. Nhưng chung quy là hàm nhi không phát. Cả mỹ giả cả rủ tổ sửng sốt như vậy một giây. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, câu nói này tại sao giống như vậy ước giá rẻ chà bu. Cô bé này lớn lên đúng là đẹp. Nhưng là mạch não này thật giống như có chút không đúng. Cả mỹ giả cả rủ tổ trong lòng yên lặng cho Ezina làm một cái đơn giản phán đoán. Ezina cũng không biết ý tưởng thời khắc này của cả mỹ giả cả rủ tổ. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở lại trước mắt giày trứng đốt bên trên. Khi nàng chỉ là ở trong đầu dư vị lên mới vừa mỹ vị thời điểm nàng đều sẽ cảm thấy thân thể mềm yếu. Chậm rãi hít một hơi mới là loại bỏ những thứ kia quỷ dị ý tưởng. Sen rẽ mần một mực nhìn chăm chú biểu hiện của cháu gái mình. Khi thấy Ezina lâm vào sau khi trầm mặc nội tâm của hắn lặng lẽ cười một tiếng. Hôm nay tới mục đích, đã tới. Lão bản, tính tiền. Sen rẽ mần lớn tiếng nói. Nhờ chiếu cố, nổ kém dạ 2.000 yên, dây trứng đốt 800 yên, cơm trà xanh 3.500 yên, tổng cộng 6.300 yên. Các mỹ giả cả rủ tổ lần lượt nói một lần giá cả sau liền dẫn nụ cười nhìn về phía Sen Rẽ Mẩn. Không cần tối lại. Sen Rẽ Mẩn trực tiếp móc ra một chồng yên, mặt giá trị đều là 1.000 yên. Cái này một chồng phỏng đoán cẩn thận cũng phải 100.000 yên. Được. Sen Rẽ Mẩn tới nơi này đã ăn 14 lần cơm, đối với đối phương hào phóng cả mỹ giả cả rủ tổ đã thành thói quen. Đây là khách nhân trong khó được người giàu có một trong. Ezina, Hisako, chúng ta đi thôi. Sen Rẽ Mẩn nói với hai nữ. Trong con người Ezina thần sắc hơi động, nàng muốn nói gì nhưng là cuối cùng cũng là trở về bình tĩnh. Bỏ túi. Nhưng là nàng cuối cùng là làm ra không phù hợp nàng tầm thường làm việc cử động. Đơn giản phun ra hai chữ nhưng là lệnh hỉ xạ cổ thần sắc khiếp sợ không ai sánh bằng. Sen rẽ mần càng là âm thầm cười một tiếng. Ok. Các mỹ giả cả rủ tổ đơn giản đem Ezina chưa ăn xong giày trứng đốt cất vào bình thường cực kỳ trong túi giấy. Đơn giản như vậy bình thường đóng gói để cho Ezina không đành lòng cao mày. Túi này trang, không xứng với món ăn này. Cho. Các mỹ giả cả rủ tổ đưa ra túi giấy thời điểm hắn nhìn thấy ánh mắt của Ezina. Phẫn nộ, không tranh, nghi ngờ. Phong phú như vậy vẻ mặt để cho cả mỹ dạ cả rủ tổ ngậm rồi. Hắn là như thế nào đắc tội đối phương? Chương 5. Trong quán cơm khách nhân coi như tới từ cái khác. Chờ đến Sèn Rẽ Mẩn ba người rời đi sau, bên trong tiểu điếm chỉ còn lại có 4 người. Coi như chủ tiệm cả mỹ dạ cả rủ tổ. Đã say mộng bức cả sù mì gà học cả. Còn có 2 cái đang yên lặng ăn cơm nam tử trẻ tuổi. Bên trái nam tử từ bề ngoài cùng thần thái đến xem có loại ngốc ép cảm giác. Hình cầu mắt không thấy đường bất kỳ thần thái. Tóc ngược lại có chút thưa thớt. Rõ ràng còn thật đẹp trai, nhưng là tóc này một lưa thưa. Ai? Bên phải nam tử một mặt phiền muộn cùng khổ sở, ôm bia không ngừng uống, có loại để cho người ta thương hại cùng im lặng xả xúc khí chất. Saitama còn đang kiên trì rèn luyện sao? Các mỹ giả cả rủ tổ đứng ở bên trái cái đó thoạt nhìn rất giống ngốc ép trước mặt nam tử. Người này gọi là Saitama. Từ cả mỹ giả cả rủ tổ 2 tháng trước khai trương đến bây giờ, Saitama mỗi đêm đều sẽ tới nơi này ăn cơm. Hiện tại 2 người cũng coi là bằng hữu rồi. Ừm. Saitama gật đầu một cái. Sắc mặt hắn cùng với nói là bình tĩnh chẳng bằng nói là đờ đẫn. Thoạt nhìn thật sự có chút ngốc. Cũng may cả mỹ dạ cả rủ tổ quen. Thật là lợi hại à, ta là thực sự không kiên trì nổi lời ngươi nói cái loại này phương thức rèn luyện, không mở máy điều hòa không khí thật sự rất thống khổ à. Cả mỹ dạ cả rủ tổ rất bội phục thân thể của Saitama phương thức rèn luyện. Mỗi ngày 100 cái hít đất, 100 nằm gập bụng, 100 cái ngồi trồn hùng lên, còn phải có 10 cây số chạy đường dài. Những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là 1 năm 4 mùa đều không thể mở máy điều hòa không khí. Thật ra thì ta ngay từ đầu cũng thật khó chịu, nhưng là kiên trì liền kiên trì nổi, nha, chuyện gì chỉ muốn kiên trì nổi liền tốt rồi. Saitama lúc cười lên là thực sự cờ. 2 người nói phương thức rèn luyện là trước kia Saitama cùng cả mỹ dạ cả rủ tổ tình cờ nói tới kiện thân thời điểm Saitama nói ra được. Khi đó cả mỹ dạ cả rủ tổ còn đè xuống Saitama phép huấn luyện luyện đường này. 100 cái hít đất, 100 cái nằm gập bụng, 100 cái ngồi trồn hổm lên cũng không có vấn đề gì. Vấn đề chính là ở chỗ 10 km chạy đường dài. Rốt cuộc kiên trì nổi nhưng là về nhà mặt thời điểm vẫn không thể thổi điều hòa hạ nhiệt. Quá thống khổ rồi. Vì vậy cả mỹ dạ cả rủ tổ lựa chọn buông tha. Hắn vẫn là làm cái an tĩnh đầu bếp tốt hơn. Bất quá. Saitama, có một việc ngươi phát hiện à? Cả mỹ dạ cả rủ tổ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói ra sự kiện kia. Saitama hình cầu mắt nhìn cả mỹ dạ cả rủ tổ, dấu hỏi thật to ở bên trong lóe lên. Chuyện gì à? Cả mỹ dạ cả rủ tổ hít một hơi, hắn lặng lặng nhìn Saitama. Saitama, tóc của ngươi càng ngày càng ít. Cả mỹ dạ cả rủ tổ rốt cuộc nói ra. Rơi phát vẫn là đương thời người tuổi trẻ một cái rất mắc cỡ chủ đề. Trước đó cả mỹ dạ cả rủ tổ không muốn nói chính là sợ kích thích đến Saitama tâm tình. Nhưng là mấy ngày gần đây, tóc của Saitama là càng ngày càng ít. Theo khuynh hướng này tiếp phòng trường lại có 2 tuần lễ tóc liền rơi sạch vui. Sau khi nghe được lời của cả mỹ dạ cả rủ tổ, Saitama sửng sốt. Hắn vẫn luôn tại gian khổ tu hành, tóc chuyện này thật đúng là không có chú ý tới. Saitama trở về suy nghĩ một chút chính mình lần trước soi gương ngày tháng. A, tựa hồ là nửa năm trước rồi. Hắn nhớ kỹ thời điểm đó tóc hắn còn thật nhiều. Đi. Saitama sai lăng nhìn xem cả mỹ dạ cả rủ tổ. Cả mỹ dạ cả rủ tổ thở dài trở tay lấy ra một chiếc gương. Ngươi nhìn. Saitama trong nháy mắt tâm tình hỏng mất. Trong gương cái đầu kia phát như lưa thưa lá cây nam tử lại là hắn. Hắn rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Không trách hắn gần đây lúc gội đầu luôn cảm giác càng ngày càng bóng loáng. Không trách gần đây ánh mắt người khác nhìn hắn càng ngày càng khác thường. Tại sao có thể như vậy?
Sai tạm mạ, tốt.
Nếu không, đi suy tính một chút trong tóc. Cả mỹ dạ cả rủ tổ có chút không đành lòng. Hắn chính là thấy tận mắt tóc sẽ tạ mạ từ vốn cũng không làm sao tươi tốt đến lưa thưa toàn bộ quá trình á theo một ý nghĩa nào đó liền cùng chứng kiến một đoạn lịch sử. Trong tóc, sai tạ mạ tự mình lẩm bẩm. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhưng là ở một bên cảm giác sâu sắc gật đầu đồng ý ngươi nói cái này trong tóc, nó đắt không? Sai tạ mạ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cả mỹ dạ cả rủ tổ tràn đầy một loại nào đó làm người ta đồng tình vẻ mặt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đại khái suy nghĩ một chút đại khái hơn 60 vạn yên đi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ cho ra một cái giá. Sai tạ mạ, lần nữa tốt. Nếu không, mua một cái bộ tóc giả cũng được. Cả mỹ dạ cả rủ tổ lại là cho ra một cái phương án giải quyết. Nhưng là sai tạ mạ giờ phút này đã cháy hết rồi, toàn bộ người cũng đã trắng sáng rồi. Cả mỹ dạ cả, gặp lại, ta muốn đi tính táo một chút. Sai tạ mạ trầm thấp đứng lên, từ trong ngực móc ra mấy cái đồng đưa cho cả mỹ dạ cả rủ tổ. Tiếp theo hắn chính là hướng phía cửa chậm rãi đi tới. Giống như là đã mất đi hết thể sau không nhà để về lạc đường chi nhân. Đơn thuần nhìn bóng lưng, các mỹ dạ cả rủ tổ đều là cảm giác được một cổ đau bờn. Đúng vậy. Đầu hói đối với người tuổi trẻ tới nói, thật sự rất đáng sợ. Làm sao ta mạ đi ra cửa tiệm, thân ảnh của hắn nhưng là trực tiếp biến mất. Các mỹ dạ cả rủ tổ nhìn xem một màn này, thần sắc như thường. Hắn làm một cái mở quán cơm, cho dù là chiêu đãi tới từ người của thế giới khác, cũng là rất bình thường đi. Chương 6. Trò chơi sau củng cố thủ giả. Câu tới mới. Suzuki tiên sinh, ngươi đã uống một đêm bia rồi. Sau khi Satama đi, tại trong quán ăn duy nhất thanh tỉnh liền chỉ còn lại một mặt bi thương khổ sở Suzuki Sato rồi. Giống như Satama, Suzuki Sato cũng không phải là người của cái thế giới này. Đối với mình khách nhân lai lịch cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng sẽ không đi chủ động khai thác. Như vậy là rất không có lễ phép hành vi. Có người đến, hắn liền chiêu đãi. Cái này chính là của hắn mở tiệm tín điều. Từ 2 tháng trước đến bây giờ, hắn chiêu đãi khách nhân có bao nhiêu là thế giới này khách nhân đây? Hắn không biết. Nhưng hắn cũng không thèm để ý đi truy tìm những thứ kia sao cũng được chân tướng khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Trải qua rất nhiều về sau, tâm tính của hắn trở nên xu hướng với bước vàng. Hiện tại yên lặng mở quán cơm nhỏ, mới vừa tốt thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mặc dù có rất nhiều khách nhân quá khứ cả mì dạ cả rủ tổ cũng không rõ ràng, nhưng là cũng có một vài khách nhân, bọn họ sẽ đem quá khứ của mình nói ra. Suzuki Sator liền là một cái trong số đó. Thế giới đối phương sinh hoạt là một cái xã hội cơ chế đến bên bờ tan vỡ thế giới. Trên lệch giàu nghèo kéo đến cực hạn, môi trường tự nhiên cũng là kém đến nỗi cực hạn. Đem so sánh với những nhân loại kia biến mất tận thế, thế giới Suzuki Sato cũng có thể nói là một loại khác góc độ tận thế rồi. Nhưng mặc dù là như thế, mỗi lần cả mỹ dạ cả rủ tổ chứng kiến Suzuki Sato đều là nụ cười rung rung, cả người tràn đầy ôn hòa. Bây giờ mượn như vậy suy sụp tinh thần dáng vẻ thật sự là để cho người vì đó than tiếc. Ai? Suzuki Sato sau khi nghe được lời của cả mỹ dạ cả rủ tổ chỉ là sâu sắc thở dài. Hắn một lần nữa rót đầy bia tiếp theo lại là uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy đối phương như thế thái độ cả mỹ dạ cả rủ tổ liền cũng là không tính tiếp tục truy hỏi đối phương. Đấy lòng của mỗi người đều có thuộc với sự đau lòng của chính mình góc. Những người khác hơi hơi quấy rầy đều là cực lớn mạo phạm. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đem sẽ tạ mạ ăn xong chén đĩa từng món thu thập. Tại hắn sắp sửa bưng đi thời điểm nhưng là nghe được Suzuki Sato khóc. Hắn quay đầu nhìn về Suzuki Sato. Đối phương khóc chẳng qua chỉ là mấy giọt nước mắt từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Tiếng khóc gần như không có. Chỉ là từ hô hấp thời điểm lỗ mũi cùng cổ họng phát ra âm thanh nhưng là trở nên nặng nề. Cả mỹ dạ cả rủ tổ âm thầm thở dài. Hắn bưng sẽ tạ mạ lưu lại chén đĩa đi tới bếp sau. Hắn không có ngay lập tức thanh tẩy, mà là lấy ra mấy nén nhang tràng. Một cái lạp xưởng dài không quá 6-7 cm, các mỹ dạ cả rủ tổ trung gian cắt một đao phân làm hai nửa. Sau đó lại là tại xúc xích lên thẳng đứng đánh xuống 7 đao. Khai hỏa, rót dầu. Các mỹ dạ cả rủ tổ đem xúc xích thả vào nồi lên chậm rãi rán. Màu đỏ xúc xích đang nhiệt liệt mỡ ôm cái nhiều hơn một chút màu vàng khô. Nguyên bản rạch ra cái kia 7 đao theo xúc xích nội bộ nhiệt độ gia tăng bành trướng vỡ ra. Cái này khiến xúc xích bộ dáng biến thành bộ dáng của bạch tuộc nhỏ. Các mỹ giả cả rủ tô đua chậm rãi chuyển động sau đó đem mỗi một cái bạch tuộc xúc xích đều là nhặt được sạch sẽ trong mâm. Hắn bưng cái mâm lên chính là đi tới trước mặt Suzuki Sato. Đi. Cái đĩa nhẹ nhàng gõ đánh bàn âm thanh để cho Suzuki Sato vẫn có chút ít nước mắt ánh mắt nhìn về cả mỹ giả cả rủ tô. Phần này không cần tiền. Các mỹ giả cả rủ tô không thích nhiều an ủi người khác. Cùng với đứng ở không liên quan giả góc độ dùng tự cho là đúng ngôn ngữ an ủi đối phương không bằng đẩy phần món ngon thả vào trước mặt đối phương. Cảm ơn. Suzuki Sato mũi khóc thút thít một tiếng. Một giọt nước mắt tinh khiết càng là từ trong ánh mắt giọt rơi xuống xúc xích bên trên. Tại cả mỹ dạ cả rủ tổ sắp sửa lúc xoay người Suzuki Sato nhưng là gọi hắn lại. Lão bản, có thể hơi hơi nghe ta phát một hồi bực tức sao? Suzuki Sato khỏe miệng mang theo vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, đã mới vừa khóc lại muốn cưỡng ép lê phép mỉm cười. Như vậy dựng phối xuất ra vẻ mặt đã là như vậy cứng ngắc tư thái. Đương nhiên, Suzuki là một cái rất cô đơn người, tại hắn cái thế giới kia người với người quan hệ đều giống như bó chặt giống như lò xo khẩn trương. Hắn bằng hữu duy nhất chính là tại tên là Ít Dạ Xì trong trò chơi cùng thành lập công hội mọi người. Đại Lăng Tầm Nazi, một đám ác nhân kiến tạo hàng đầu công hội. Không có bất kỳ bằng hữu Suzuki tại trong công hội lấy được coi trọng nhất quý trọng nhất bằng hữu. Đoạn thời gian đó chính hắn là rất hạnh phúc, cho dù là thân ở bết bát như vậy thế giới. Nhưng là thật lâu không giải, trò chơi muốn đình chỉ vận hành. Ban đầu cùng nhau thành lập công hội bằng hữu tất cả đều là từng cái lui trò chơi. Xung quanh Suzuki một lần nữa biến thành không có một bóng người cô đơn. Nghe Suzuki xạ toàn như vậy nói liên miên lãi ngải cả mì dạ cả dù tổ cũng là minh bạch. Có đôi lời nói rất hay. Nếu như ta chưa từng thấy ánh mặt trời, ta đây còn có thể chịu đựng hắc ám. Chính là nắm giữ hữu tình, mới là sẽ càng thêm khát vọng cùng bạn làm bạn ngày tháng. Cả mì dạ cả dù tổ khẽ thở dài một cái. Suzuki tiên sinh, nếu như không tìm được bằng hữu mà nói liền đến chỗ của ta uống rượu đi, ta chỗ này cũng sẽ không ngừng buôn bán. Lời nói của cả mì dạ cả dù tổ để cho Suzuki xạ toàn cười một tiếng. Nói ra trong lòng ứ động sự việc vẻ mặt hắn trở nên đã khá nhiều. Cả mỹ giả cả rủ tổ an ủi cũng là có tác dụng, hắn cuối cùng uống chén rượu tiếp theo chính là đứng lên. Cả mỹ giả cả, hôm nay ta rời đi trước, ta muốn đi bên trong nạt dịp đợi cái cuối cùng ban đêm, chúng ta ngày mai gặp. Hôm nay ít giả sĩ muốn dừng phục, Suzuki xạ toàn quá khứ tốt đẹp toàn bộ ở trong cái trò chơi này. Cho dù muốn dừng phục, hắn cũng phải bồi nó đi cuối cùng một đoạn đường. Cáo biệt sau Suzuki xạ toàn chính là rời đi. Cả mỹ giả cả rủ tổ hơi hơi lắc đầu một cái liền đem rượu trên bàn bình đều cầm lên. Hắn muốn đem những thứ này cầm tới hậu viện. Những thứ này vỏ chai rượu cũng là có thể bán một khoản tiền. Suzuki tiên sinh thật giống như không đưa tiền. Hắn đi tới nửa đoạn đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Được rồi, sau đó lại muốn đi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ chỉ chốc lát chính là dọn dẹp xong bàn cùng trong tiệm vệ sinh. Cả su mỹ gạo cả đồng học vẫn là tại ngủ say. Cả mỹ dạ cả rủ tổ bất đắc dĩ thở dài. Hắn lấy một bộ quần áo, nhẹ nhàng vì nàng đắp lên thân thể. Thật đúng, nữ hài tử liền không thể có chút phòng bị sao? Chương 7. Cầm lấy hoa mặt trời thiếu nữ. Chuyện cuốn vật bởi, mở tệ ổ fancy. Thời gian hướng phía đêm khuya đi tới. Trong quán ăn vẫn là chỉ có cả mì dạ cả rủ tổ cùng cả sủ mì gạo cả hai người. Cả sủ mì gạo cả vẫn là đang buồn ngủ. Xem ra đứa nhỏ này là không tính tình. Cả mì dạ cả rủ tổ dựa vào bếp sau cùng trước đài trong lúc đó không cửa ngồi. Hắn tinh tế tính toán cái này mở tiệm 2 tháng. Mặc dù khách nhân không nhiều, nhưng là cũng may có chút khách nhân cấp cho nhiều tiền. Giống như là sèn rẻ mận. Đến bây giờ đối phương tới nơi này ăn 14 lần cơm. Tổng cộng cho cả mì dạ cả rủ tổ sắp tới 700.000 yên. Chỉ là cái này một cái sẻn rẻ mẩn sở cống hiến tài chính chính là đã đầy đủ tiệm nhỏ mấy tháng thường ngày tiêu hao. Như vậy có thể thật tiên lặng sinh hoạt, là cả mỹ dạ cả rủ tổ đã từng sâu nhất muốn nhất nguyện vọng. Hắn cùng Saitama, Suzuki Satoz, đều là người của thế giới khác. Hắn đã từng thế giới đang ở cùng thế giới Suzuki Satoz có chút giống nhau. Chỉ là thế giới của hắn là chân thật bộc phát cuốn sạch toàn cầu he chiến tranh. Hết thể sự vật đang lóng lánh cùng nóng bỏng tử vong hỏa diễm xuống biến thành đất khô cằn. Nhân loại số lượng kịch liệt giảm bớt, sống sót nhân loại chẳng qua chỉ là mấy chục triệu mà thôi. Hết thể đều giống như là về tới xã hội nguyên thủy, trật tự xã hội hoàn toàn tan vỡ, bị phóng xạ môi trường tự nhiên trở thành may mắn còn sống sót nhân loại địa ngục. Sinh vật cũng là bởi vì phóng xạ biến dị, nhân loại phần lớn là cư ngụ ở lòng đất tìm kiếm yên ổn. Cả mỹ giả cả rủ tổ vào lúc đó chẳng qua chỉ là thông thường một tên lòng đất đầu bếp mà thôi. Từ yên ổn lòng đất sinh hoạt đến cuối cùng an toàn sợ phản loạn tổng cộng bất quá thời gian 2 năm, thật vất vả lấy được yên ổn một lần nữa bị phá vỡ. Sinh tử thời khắc hấp hối, cả mỹ giả cả rủ tổ ưng thuận nguyện vọng sau cùng. Nếu có lời sau, xin cho ta một cái đơn giản thật yên lặng nhân sinh đi. Khi hắn nhắm mắt lại mở ra thời điểm hắn chính là đi tới thế giới này. Tiếp theo liền trở thành căn này thần bí quán cơm nhỏ chủ tiệm, sau đó liền mở 2 tháng quán cơm. Trải qua he bạo nổ, sau khi sống lại chính hắn đối với khách nhân là tới từ dị thế giới chuyện này cũng không phải là quá kinh ngạc. Bản thân hắn trải qua cũng đã đủ thần kỳ. Dị thế giới cái gì, không quan trọng. Hắn nguyên bản còn lo lắng sẽ có hay không có người phát hiện dị thường gì. Dù sao những thứ kia những thế giới khác khách nhân xuất hiện cùng biến mất đều là rất làm cho người khác khiếp sợ. Nhưng là để cho cả mỹ dạ cả rủ tổ kinh ngạc chính là dường như đi tới nơi này dàn tiệm nhỏ khách nhân đều sẽ co vừa gieo xuống ý thức công nhận tình huống. Cả sủ mỹ gạ cả đã từng tận mắt thấy qua sẽ tạ mạ biến mất cảnh tượng. Nhưng là đối phương dường như rất thành thói quen, thậm chí cảm giác rất hợp lý. Cũng không có hỏi cái gì khó mà trả lời vấn đề. Những khách nhân khác cũng là như vậy. Thần kỳ như vậy hiện tượng cả mỹ dạ cả rủ tổ chỉ có thể là trở về với căn này tiệm nhỏ thần kỳ chức năng. Đã trải qua rất nhiều cả mỹ dạ cả rủ tổ không muốn đi nghĩ quá nhiều chuyện rồi. Nếu bây giờ có như vậy bình tĩnh an nhiên sinh hoạt, vậy liền hảo hảo chuyên tâm trước mắt đi. Hiện tại không nghĩ ra những chuyện này, có lẽ trong tương lai sẽ có đáp án đi. Dạo, quán cơm cửa rốt cuộc được mở ra. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đứng lên. Hoan nghênh đến chơi, hôm nay vẫn là phải hoa bánh ngọt sao? Người đến là cả mỹ dạ cả rủ tổ khách quen. Chỉ nói là khách quen, nhưng là cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng không biết tên của đối phương. Đây cũng là một cái rất đẹp, rất thiếu nữ xinh đẹp. Màu xanh lá cây giống như thúy ngọc, tóc ngắn giống như là óng ánh trong suốt chân ngọc. Tinh xảo lạnh nhạt ngũ quan mang theo giống như là nguyệt cung tiên tử tiên khí. Một thân màu đỏ dương trong quần phụng bồi là áo sơ mi trắng. Thiếu nữ không nói gì chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái. Cả mỹ giả cả rủ tổ biết đối phương tính tình lạnh lùng, cho nên cũng không thèm để ý hắn cùng thiếu nữ quen biết vẫn là tại nửa tháng trước. Khi đó chính là lúc sắc mặt trời mọc, thiếu nữ khoác đếm từng cái ánh mặt trời đi vào nơi này. Khi đó cả mỹ giả cả rủ tổ chính là một phần hoa bánh ngọt. Đó là hắn cố hương ký ức. Lúc nhìn thấy thiếu nữ hắn khi đó không tránh được kinh diễm. Nếu như muốn hình dung khi đó cả mỹ giả cả rủ tổ nhìn thấy thiếu nữ đệ nhất hình ảnh, đó chính là phảng phất gặp được thế gian đẹp nhất đóa hoa. Khoác hà tới, lặng lẽ không tiếng động. Mà thiếu nữ khi đó muốn đổ vật chính là khi đó cả mỹ dạ cả rủ tổ làm hoa bánh ngọt. Từ đó về sau, thiếu nữ chính là thường xuyên đến nơi này. Thỉnh thoảng sẽ ngày ngày đến, thỉnh thoảng sẽ cách đoạn thời gian tới một lần, tần số cũng là rất cao. Dùng cái này làm. Trên tay thiếu nữ không biết từ đâu toát ra một đóa rực rỡ tươi tốt hoa mặt trời. Đóa hoa này cực kỳ xinh đẹp, cả mỹ dạ cả rủ tô đều là có chút chần chờ. Xác định sao? Làm hoa bánh ngọt cần đem cánh hoa vỏ nát, nói cách khác đóa này xinh đẹp hoa mặt trời sẽ biến mất. Thiếu nữ gật đầu một cái. Cả mỹ dạ cả rủ tô nhìn thấy thiếu nữ đã như vậy kiên định liền cũng là không nói cái gì. Hắn nhận lấy hoa mặt trời, xoay người đi tới bếp sau. Thiếu nữ an tĩnh ngồi xuống, cặp kia xanh biết con người giống như là mùa thu bị rừng lá phong bao bọc hồ nước, bình tĩnh mà xinh đẹp. Chương 8. Cả rẻ mỹ rủ cả. Chuyện cồn bất bởi, mở tệ ô fancy, cầu đánh giá. Làm hoa bánh ngọt là một cái rất mất thì giờ sự tình. Chủ yếu là bởi vì bước đầu tiên đường trắng cùng bột nếp cùng với canh mễ hỗn hợp chế biến chính là phải hao phí mấy canh giờ. Sau đó trình tự liền tương đối đơn giản rồi. Có nguyên thủy bánh ngọt phôi còn dư lại chính là gia nhập yêu thích phối liệu. Nói thí dụ như hồ, bột đậu xanh, hột đào thịt, nguyên bản cả mỹ dạ cả rủ tổ làm thời điểm còn thả hoa hồng. Như vậy sẽ để cho mềm mại hoa bánh ngọt càng là nhiều tăng mấy phần mùi hoa. Đối với nữ hải mà nói, như vậy bánh ngọt thường thường là trong lòng tốt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đem hoa mặt trời cánh hoa bẻ bẻ, chỉ cần cánh hoa, trung gian bộ phận không muốn. Những thứ này sán lạn đóa hoa màu vàng mảnh vỡ bị cả mỹ dạ cả rủ tổ phân biệt xen lẫn trong hồ, bột đậu xanh. Hắn nhặt lên một mảnh bánh ngọt phôi, hình hộp chữ nhật, dày bất quá 3-4 lai mét, dài không quá chỉ một cái. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đem nó thả vào trên tấm đất, dính chút ít hồ thoa lên đi. Tiếp theo lại cầm lên một mảnh bánh ngọt phôi che ở phía trên, lại là đi lên sức một chút bột đậu xanh, cuối cùng lại là đắp một tầng bánh ngọt phôi. Ba mảnh bánh ngọt phôi mang theo hòa với hoa mặt trời muối hồ cùng bột đậu xanh. Cuối cùng cả mỹ dạ cả rủ tổ đem cái này dựng tốt hoa bánh ngọt thả vào tiểu trưng trong lồng. Sau đó chỉ cần chờ đợi 25 phút là tốt rồi. Cả mỹ dạ cả rủ tô ở bếp sau ngồi xuống. Sự chú ý của hắn đều tại lồng hấp bên trên, kiên nhẫn chờ đợi tiểu sau nửa giờ một cổ mùi thơm thoang thoảng bắt đầu từ trưng trong lồng bay ra. Đậu hương, nếp mùi thơm hóa thành khói trắng từ lồng hấp trong khe hở khuyết tán hướng ra ngoài. Trên không trung những thứ này khói trắng lại là hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Tại hai loại mùi thơm trong lúc đó còn có một màn làm người ta khó mà quên được mùi hoa lặng lẽ cất giấu. Giống như là dấu ở xa mặt sau đó nữ tử tuổi thanh xuân cố ý cất giấu khuôn mặt của mình. Cái này lau nhàn nhạt mùi hoa đã là như vậy. Tại rượu trong lúc say cả sủ mì gạo cả đều là mũi hơi hơi giật giật. Cổ mùi thơm đủ để đánh thức của người. Thật là thơm. Cả sủ mì gạo cả lẩm bẩm mê sảng, bên mép đều là mơ hồ có chút nước miếng. Thoạt nhìn là ở trong mơ gặp được thức ăn ngon gì. Ngồi ở chính giữa thiếu nữ tóc xanh người được cổ mùi thơm này thời điểm trắng loãng mi tâm trong lúc đó khẽ động. Cặp kia ánh mắt bình tĩnh đều là hiện ra một chút không hiểu thần sắc, như là vui mừng vừa tựa như là hoài niệm. Tốt rồi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ sốc lên lồng hấp gấp. Mùi thơm xông vào mũi lại cũng không ngăn được. Nếu như là mới vừa rồi nhỏ xíu mùi thơm chỉ là một dòng suối nhỏ, vậy bây giờ mùi thơm chính là như cùng một cái mênh mông quần quần trường hạ, trực tiếp cường thế đánh vào tâm linh của người ta. Cả mỹ dạ cả rủ tổ mang theo phòng nhiệt bao tay bưng ra một mâm này nho nhỏ hoa bánh ngọt. Cho dù là giấy gấp 3 tầng, hoa bánh ngọt kích cỡ cũng bất quá là 3-4 cm cao, dài không quá chỉ một cái mà thôi. Mời dùng. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đem hoa bánh ngọt bưng đến trước mặt thiếu nữ. Dưới nhiệt độ cao thiếu nữ trực tiếp sở trường nắm được hoa bánh ngọt. Hoàn toàn không giống cả mỹ dạ cả rủ tổ còn phải mang bao tay. Cái này khiến cả mỹ dạ cả rủ tổ có chút hâm mộ. Tinh tế ngón tay ngọc nhẹ véo nhẹ lấy hoa bánh ngọt hai đầu, ánh mắt của thiếu nữ biến đổi mấy lần. Nàng nhẹ cắn nhẹ. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt cũng là nhắm lại. Giống như là đang nhớ lại cái gì. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhưng là mặt đầy mong đợi nhìn xem thiếu nữ. Đây là hắn lần đầu tiên cầm hoa mặt trời làm hoa bánh ngọt, rất chờ mong đánh giá. Chờ đến thiếu nữ khi mở mắt ra, một vết trong suốt sáng loáng thoáng qua rồi biến mất. Ánh mắt của nàng trở nên có chút phức tạp. Hoài niệm bên trong mang theo có chút kích động cùng mừng rỡ, còn có một màn không nói được cảm giác tăng thương. Rõ ràng là thiếu nữ, nhưng là rất kỳ quái có loại cảm giác tăng thương. Như thế nào đây? Cả mỹ dạ cả rủ tổ hiếu kỳ mà mong đợi nhìn xem thiếu nữ. Ăn rất ngon. Thanh âm của thiếu nữ giống như là trong tự nhiên rõ ràng như gió, nhu nhu hơn nữa nghe rất nhẹ nhàng khoan khoái. Vậy thì tốt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ cười nói. Làm một cái đầu bếp, lớn nhất kỳ vọng vẫn là khách nhân đối với mình làm thức ăn hài lòng. Đơn giản ăn ngon hai chữ chính là đối với đầu bếp ưu tú nhất đánh giá rồi. Bao nhiêu tiền? Hoa mặt trời là ngươi cầm, liền cho 500 yên tốt rồi. Thiếu nữ trong suốt giữa ngón tay một cái tiền xu xuất hiện. Bất quá xuất hiện không vẹn vẹn chỉ là tiền xu còn có một chút nho nhỏ ánh sáng màu xanh lục. Đây là tiền, cái này cũng tặng cho ngươi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ không hiểu cái đó điểm sáng màu xanh lục là vật gì. Làm hắn tự tay dự định nhận lấy tiền tệ cùng điểm sáng màu xanh lục thời điểm ánh sáng màu xanh lục kia nhưng là đột ngột tan vào ngón tay của hắn. Ừm. Cả mỹ dạ cả rủ tổ kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ. Ta gọi cả rẻ mỹ rủ cả, sau đó ta mỗi ngày đều sẽ đến, hoa mặt trời sẽ trước thời hạn đưa đến ngươi nơi này, nhớ kỹ mỗi ngày cho ta làm một phần hoa bánh ngọt. Không đợi cả mỹ dạ cả rủ tổ hỏi thăm, bóng người cả rẻ mỹ rủ cả liền đã là biến mất. Tên của nàng cả mỹ dạ cả rủ tổ cuối cùng là biết rồi. Chỉ là sau lưu lại một đoạn lời kia có chút vô lý. Căn bản cũng không cho cả mỹ dạ cả rủ tổ cơ hội tự tuyệt. Thật bá đạo. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn nhìn hướng tay của mình chỉ chỗ. Về điểm kia ánh sáng màu xanh lục chính là biến mất ở nơi đó. Nội tâm của hắn có chút buồn chồn. Sẽ không phải là cái gì tương tự với nguyền rủa các loại đi. Cả mì dạ cả rủ tổ vẫn có một chút như vậy hoảng. A, thật là đau. Cả xù mì gạ cả đồng học rốt cuộc tỉnh. Cả mì dạ cả rủ tổ quay đầu lại. Thiếu nữ béo mập trên môi nhiều hơn một đạo sâu đậm dấu răng. Tiêm máu cũng là nổi lên. Thật là đau. Cả xù mì gạ cả vẻ mặt đưa đám nhìn xem cả mì dạ cả rủ tổ. Ngươi là ngu ngốc sao? Cả mì dạ cả rủ tổ bất đắc dĩ bụng mặt không biết nên nói cái gì. Chuyện cuốn bất bởi, mở tệ ô fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 9. Liên rất hối hận để cho cả sủ mì gạo cả uống rượu. Cầu. Từ say rượu đang ngủ mê man đau tỉnh cả sủ mì gạo cả còn mang theo chút lẻ tẻ men say. Cả mì dạ cả rủ tổ bất đắc dĩ từ trong tủ lạnh lấy ra khối băng đưa cho đối phương. Đắp một chút đi. Băng đắp đối với đau đớn cùng da máu tình trạng đều có rất tốt hiệu quả trị liệu. Ai hắc hắc, ta muốn rủ tổ cung cho ta đắp. Thiếu nữ mặc dù bất quá học sinh cao trung, nhưng là trong nháy mắt này say mê phong tình lại giống như là thành thục nữ nhân. Cả mì dạ cả rủ tổ tại chỗ liền gõ một cái đầu cả sủ mì gạo cả. Uống say thì không nên nói lung tung. Đáng tiếc, cả mì dạ cả rủ tổ mới sẽ không vì thời khắc này cả sủ mì gạo cả mà mê. Cùng lúc này mà ngây ngô khi thì thiếu nữ nhận biết nhiều nửa tháng, cả mì dạ cả rủ tổ đã thì sẽ không lại bị dễ dàng mê hoặc. Hắn khối băng thả vào trước mặt cả sủ mì gạo cả, thiếu nữ có chút u ám chính mình cầm lên khối băng thả vào trên môi. T, tiếp xúc được vết thương thời điểm lạnh lẽo để cho cả sủ mì gạo cả không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cả mì dạ cả rủ tổ nhìn xem lúc này cả sủ mì gạo cả có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trạng thái bây giờ của nàng, cả mì dạ cả rủ tổ rất hoài nghi đối phương có thể không thể tự kiểm chế về nhà. Hiện tại thời gian đã tiếp cận nửa đêm. Tiệm nhỏ vị trí hẻo lánh, bên ngoài chính là phố đèn đỏ. Nơi này thỉnh thoảng đều sẽ có một chút thiếu niên bất lương tụ tập. Lại cộng thêm giờ phút này cả sủ mì gạo cả vẫn là mang theo men say. Nếu để cho đối phương như vậy về nhà, tùy ý biến thành người khác tùy tiện suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác được không thích hợp. Dù tổ cung thật là cái gì cũng không biết, một chút thưởng thức cũng không có. Nghe bên tai nói liên tục trộm âm thanh nói thì thầm, cả mỹ dạ cả rủ tổ thở dài. Ta có thể nghe thấy. Cả mỹ dạ cả rủ tổ có chút bất đắc dĩ nói. Cả xù mỹ gạo cả nhất thời cả kinh, bên môi lên vết thương bị khẽ động để cho nàng càng là cảm thấy đau đớn. Ô ô ô, thật là đau. Hơi ửng đỏ hốc mắt cả xù mỹ gạo cả rất đáng yêu, thời khắc này nàng hoàn toàn không có bình thường như vậy ngự tỷ tư thái, mà là càng giống như một cái nhu nhược nữ hài bình thường. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Cả mỹ dạ cả rủ tổ làm ra quyết định. Vì để tránh sau này lại có phiền phức gì, hắn quyết định hay là trước đem cả sủ mì gạo cả đưa đi tốt hơn. Hắc hắc, dù tổ cung làm sao lại đột nhiên khai khiếu đây. Cả sủ mì gạo cả lộ ra cười ngây ngô, mặc dù như vậy thiếu nữ như cũng rất đẹp nhưng là tương đối mà nói cũng là phiền phải hơn. Ta ngày hôm nay liền không nên để cho ngươi uống rượu. Cả mì dạ cả dù tổ liền hối hận chính mình để cho đối phương uống rượu cái quyết định này. Nhưng là hôm nay cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ mắt đỏ rừng rực tới tìm hắn muốn uống rượu thời điểm hắn vẫn là không nhịn được cho rồi. Thời đó thiếu nữ quá đáng thương, giống như là nhận hết ủy khuất của bé. Cả mỹ dạ cả rủ tổ chỉ cho đối phương mở một chai bia, nhưng là vạn bạn không nghĩ tới cả sủ mì gạo cả nhu thể quát nửa chai liền say rồi. Nghe lời cả mỹ dạ cả rủ tổ nói cả sủ mì gạo cả hơi hơi trầm mặt một chút, trong lúc lơ đảng khỏe miệng hơi hơi lên xé một cái, nhưng là thoáng qua chính là khôi phục lại bình tĩnh. Cảm ơn từ bi sáng suốt rủ tổ cun. Thiếu nữ tắc váy mang theo treo chọc biểu tình hướng về phía cả mỹ dạ cả rủ tổ nói. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhẹ nhàng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ngươi trước mặc vào y phục này, chúng ta cái này liền rời đi. Cả sủ mì gạo cả nghe được cả mì dạ cả rủ tổ nói như vậy thời điểm mới là chú ý tới mình trên người còn khoác một bộ quần áo. Khoe miệng nàng khẽ động. Sách, không nghĩ tới rủ tổ cun cũng hiểu quan tâm nữ hải tử. A cả mì dạ cả rủ tổ không có phản ứng cả sủ mì gạo cả. Hắn thu thập một chút cửa hàng mặt tiền thứ bên trong, kiểm tra một chút không thành vấn đề sau chính là đem bếp sau ánh đèn đóng lại. Sau đó đổi một bộ quần áo. Tiếp theo đi tới trước mặt cả sủ mì gạo cả. Đi thôi. Cả sủ mì gạo cả mặt mày cười một tiếng chính là chậm rãi đi theo phía sau cả mì dạ cả rủ tổ. Hai người đứng ở ngoài tiệm. Cả sủ mì gạo cả nhìn xem cả mì dạ cả rủ tổ đem cửa hàng mặt tiền khóa lại, nàng hơi hơi khỏa liếu khỏa áo khoác trên người. Mặc dù bây giờ đã là đến đầu mùa hè, nhưng là đến ban đêm vẫn là thỉnh thoảng sẽ bay tới một chút hơi lạnh. Dù sao quốc gia này là một cái đảo quốc. Hơn nữa cả sủ mì gạo cả còn uống rượu, càng là dễ dàng bị gió thổi đến. Kéo được rồi liên, uống rượu dễ dàng bị gió thổi. Cả mì dạ cả rủ tổ chú ý tới cả sủ mì gạo cả khác thường, hắn than thở vì cả sủ mì gạo cả kéo xong dây kéo. Quần áo của hắn ở trên người thiếu nữ rất rộng rãi thoải mái. Hắn thuận theo dây kéo đem quần áo kéo đến đầu. Trực tiếp chính là đem cả sủ mì gạo cả miệng trò che lại. Như vậy cả sủ mì gạo cả thoạt nhìn có chút giống chim cánh cụt. Cả mì dạ cả rủ tổ không nhịn được cười một tiếng. Tại ánh đèn lờ mờ bên dưới hắn không nhìn thấy cả sủ mì gạo cả ánh mắt lóe lên cùng trên mặt chợt lóe lên đỏ ửng. Đáng tiếc rồi. Đó là thuộc về thiếu nữ nhất say lòng người quan cảnh. Nhà ngươi ở đâu? Tại mặt trăng được rồi, ta vẫn là đem ngươi giao cho cảnh sát đi. Dù tổ cung thật nhẫn tâm. Chuyện cồn bất bởi, mở tệ ô fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng ai, hiện ở nơi này tiêu chuẩn, ta cái gì cũng không dám biết. Chương 10. Cuộc sống yên tĩnh như vậy liền rất tốt. Shinjuku là Tokyo xung quanh ban đêm phồn hoa nhất khu vực. Đủ loại nơi giải trí đều sẽ chọn tại Shinjuku chỗ này. Thậm chí phố đèn đỏ loại này đặc thù nơi trốn tất cả đều là sẽ phần lớn lựa chọn tại Shinjuku. Quán cơm nhỏ vị trí đường phố tên là một chi giới đường phố. Con đường này toàn bộ dài không quá hơn 100m, nhưng là cái này hơn 100m trên đường nhưng là tập trung mười mấy nhà phong tục nơi trốn. từ tư mật đấm bóp đến người trưởng thành ca ra ok, nơi này đều có. Tiệm nhỏ của cả mỹ dạ cả rủ tổ gọi là cả mỹ dạ cả phòng, nằm ở một chi giới đường phố chỗ sâu trong một cái hẻm nhỏ. Trong ngày thường cả mỹ dạ cả rủ tổ rất ít tại ban đêm đi ra, bởi vì lúc ban đêm phố đèn đỏ vừa lúc là cường thịnh thời khắc. Cả mỹ dạ cả rủ tổ bề ngoài rất đáng yêu đẹp trai, cộng thêm thoạt nhìn nhỏ tuổi, chính hai thiếu niên thường thường rất dễ dàng hấp dẫn thành thục tầm mắt của nữ tính. Hắn mỗi lần tại ban đêm đi tới một chi giới trên đường thời điểm đều sẽ bị rất nhiều đại tỷ tỷ chơi bừa. Cho dù là hắn có thể giữ bản tâm, nhưng là phân phân nhiều nhiễu con gái hương từ đầu đến cuối là sẽ say lòng người mi mắt. Hơn nữa những thứ kia đại tỷ tỷ đều là trà trộn ở bên cạnh nam nhân lão luyện, ứng đối cũng không phải là một cái chuyện dễ. Liền giống với hiện tại, cả xù mì gạo cả ở trước mặt buồn bực đi lại, mà cả mì dạ cả rủ tột thì là đi theo sau lưng cả xù mì gạo cả hơi cúi đầu. Bất ngờ sẽ có một câu treo gẹo lời nói truyền tới bên cạnh hai người. Hạ dù cả người có muốn tới hay không hát một bài đây. Tạm biệt tỷ tỷ, ta còn vị thành niên, không vào được người trưởng thành ca ra ok. À giờ, đây là Hạ dù ca người bạn gái sao? Dáng dấp thật đẹp mắt đây. Không không không, đây chỉ là một uống say phiền thoái mà thôi. Hạ dù cả người trưởng thành có thể tới tìm tỷ tỷ nha, tỷ tỷ cho ngươi nửa giá ưu đãi nha. T, mặc dù rất cám dỗ, nhưng hay là thôi đi. Cái này càng nhiều trăm mét cả mì dạ cả rủ tổ cùng cả sủ mì gạo cả đi rất gấp. Dọc đường hai người cũng không nói gì, chỉ là đi ra một chi giới đường phố sau sắc mặt của hai người đều là có chút đỏ lên. Tại sao rủ tổ cung thế nào cũng phải ở loại địa phương này mở tiệm đây? Cả sủ mì gạo cả dường như trở nên thanh tỉnh một chút, say tiêu tán rất nhiều. A, ta cũng không biết. Cả mì dạ cả rủ tổ có chút bất đắc dĩ. Hắn đi tới thế giới này, trực tiếp chính là có căn này nằm ở một chi giới chỗ sâu tiệm nhỏ. Nơi nào cho hắn lựa chọn khác rồi? Cái này kêu cái gì trả lời a? Làm sao mình mở tiệm mình cũng không biết tại sao. Nhìn trước mắt cả sủ mì gạo cả than phiền, cả mì dạ cả rủ tổ đáy lòng âm thầm hơi hơi thở dài một chút, ta cũng là muốn biết tại sao a. Hắn muốn biết nguyên nhân nhiều chuyện đi rồi. Nói thí dụ như hắn rất sớm trước liền phát hiện quán cơm nhỏ kỳ dị đặc tính. Hắn tiệm nhỏ kia cùng ngoại giới quả thật là có căn bản tính bất đồng. Hết thể không hợp lý sự tình, ở trong tiệm đều coi như là hợp lý. Mặc kệ là đột nhiên xuất hiện vẫn là đột nhiên biến mất khách nhân, hoặc là thân cao 3-4m người khổng lồ cùng bình thường người cũng xếp hàng ăn cơm cảnh tượng. Đủ loại quái dị thần kỳ sự kiện chỉ cần là ở trong tiệm, như vậy thì sẽ không khiến cho những người khác khiếp sợ cùng kỳ quái. Chỉ cần xuất hiện ở trong tiệm, như vậy trừ cả mỹ dạ cả rủ tổ trở ra tất cả mọi người nhận thức đều sẽ phát sinh thần kỳ sai lệch sửa đổi. Giống như cả sủ mỹ gạo cả, coi như là cái này thế giới bình thường thiếu nữ, nàng đang tại trong tiệm nhìn rất nhiều với cái thế giới này mà nói là không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Thân cao 4 thước người khổng lồ, không phải là nhân loại sinh vật, đột nhiên biến mất khách nhân. Nhưng là đối với đi tới cái tiệm nhỏ này nàng mà nói, những thứ này không tưởng tượng nổi cảnh tượng là có thể tiếp nhận. Hơn nữa sẽ coi như một loại thường thức tồn tại ở trong nhận biết của nàng. Giống như người yêu cầu hô hấp, yêu cầu ăn cơm thường thức như vậy, nàng sẽ cho rằng tiệm nhỏ phát sinh đủ loại chuyện cũng là rất bình thường. Hơn nữa loại nhận thức này sai lệch sửa đổi là lâu dài hiệu quả. Cho dù là rời đi tiệm nhỏ, cả sủ mỹ gạo cả cũng vẫn là sẽ không đối với trí nhớ của mình sinh ra cái gì kỳ quái nghi ngờ. Loại này thần kỳ hiện tượng cùng cả sủ mỹ gạo cả hỏi vấn đề đều là cả mỹ dạ cả dù tổ đã từng nghi hoặc sự tình. Chỉ là muốn cũng nghi không thông, dứt khoát tùy ý rồi. Việc nặng một lần cũng đã chiếm tiện nghi. Chú trọng nhiều như thế làm gì? Thật ra thì ta cảm giác còn tốt, ở đó mở tiệm trừ người ít một chút, còn dư lại cũng không có cái gì rồi, đám tỷ tỷ kia mặc dù là cái loại nghề nghiệp này, nhưng là làm người nhưng đều là rất tốt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nghiêm túc nói, hắn sẽ không bởi vì làm nghề đi kỳ thị người khác. Rất nhiều lúc, mọi người đều là thân bất do kỳ thôi. Hơn nữa bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa, có lẽ mới là xã hội này đại đa số. Nhưng là ít người không phải không có làm ăn à? Cả xù mỹ dạ cả lại là hỏi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ hơi hơi suy tư một chút. Hắn mặc dù khách nhân ít, nhưng là có thật nhiều khách nhân đều là người giàu có a. Hơn nữa hắn mở tiệm lại không là để kiếm tiền, chỉ là cầu một cái bình tĩnh mà thôi. Khi hắn đem suy nghĩ cùng cả sủ mì gạo cả nói về sau, thiếu nữ không nhịn được cười một tiếng. Thật đúng, ngươi thật đúng là không quan tâm a. Cuộc sống yên tĩnh như vậy liền rất tốt, những thứ khác không cần thiết cưỡng cầu. Chương 11. Như rất nhỏ cùng ấm áp xuân như gió. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nhà cũng tại khu xỉn dù cụ. Chỉ là tại một chi giới đường phố ở ngoài 4 cái khu phố. Nơi này đã là xỉn dù cụ biên giới. Hoàn toàn không giống như là địa khu Tokyo nên có phồn hoa. Trong đêm tối từng tòa lầu nhỏ an tĩnh mọc như rừng. Đèn đường một chiếc xếp hàng hướng phương xa thế giới hắc ám. Ánh đèn sáng ngời chiếu sáng ở trên đỉnh đầu của hai người. Chồng lên nhau cái bóng không tiếng động đàn xen vào nhau. Cả mỹ dạ cả rủ tô một đường cùng cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ vừa đi vừa nói. Hắn đối với thế giới này rất nhiều chi tiết vẫn là có chỗ không biết. Hắn cũng là rất hiếu kỳ, cho nên trung bình là đang hỏi. Đối với vấn đề của cả mỹ dạ cả rủ tô cả sủ mỹ gạo cả đều là từng cái vì đó giải đáp. Rốt cuộc đi tới một chỗ tĩnh lặng độc tòa 2 tầng lầu trước mặt, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ dừng bước. Nơi này chính là nàng chỗ ở cả mì dạ cả rủ tổ hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lầu nhỏ đen như mực, không có ánh đèn sáng. Nghĩ đến cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ là một người tại cư trú, nếu không phải là sẽ không có ánh đèn sáng. Ngươi cho tới nay đều là một người sinh hoạt sao? Cả mì dạ cả rủ tổ có chút hiếu kỳ. Không, chỉ là ba mẹ một tuần lễ trước ra khỏi nhà, bây giờ trong nhà chỉ có một mình ta mà thôi. Đã tỉnh rượu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ sắc mặt khôi phục thường ngày chi dạng. nàng bước chậm hướng phía trước bước mấy bước, tiếp theo thân thể đột nhiên chuyển động mặt hướng cả mỹ dạ cả rủ tổ. Tung bay sợi tóc trên không trung phiêu đãng mấy cái, ánh mắt của thiếu nữ đột nhiên trở nên có chút danh mánh. A, rủ tổ cun có muốn đi vào ngồi hay không ngồi đây? Nửa người trên cả sủ mỹ gạo cả hơi nghiêng về phía trước, thân thể đến gần cả mỹ dạ cả rủ tổ, khóe miệng treo lên một vết đường cong. Đây là rất nguy hiểm phát biểu. Nửa đêm, sống một mình thiếu nữ, mời tới nhà ngồi một chút. Sanrio làm tạo thành. Ta cự tuyệt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ lúc này tỏ thái độ. Hắn cũng sẽ không bị thiếu nữ trước mắt lừa. Trên mặt nổi cám dỗ kỳ thực chẳng qua chỉ là thiếu nữ trò chơi nguy hiểm mà thôi. Không nghĩ tới rủ tổ cun lại cự tuyệt. Ách. Nửa người trên cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ thu hồi, vẻ mặt mang theo nụ cười vô hình nhìn xem cả mỹ dạ cả rủ tổ. Cho dù là ánh đèn tối tăm, nhưng là thuộc về vẻ đẹp của nàng vẫn là làm người ta mê muội. Ta nếu là thật sự đáp ứng chỉ sợ ngươi sẽ báo cảnh sát đi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ bình tĩnh lời nói để cho cả sủ mỹ gạo cả nhún vai. Đã đoán đúng nha. Rủ tổ cun. Cả mỹ dạ cả rủ tổ mặc dù không dám nói hoàn toàn hiểu cô bé trước mắt, nhưng là cơ bản tính cách vẫn là biết chút. Mặc dù coi như rất to gan thành thục, nhưng trên thực tế hoàn toàn chính là ngụy trang mà thôi. Chẳng qua chỉ là cưỡng ép giả dạng trưởng thành ngây ngô nữ hài mà thôi. Thật muốn đụng phải cái gì gan lớn, cả sủ mỹ gạo cả tuyệt đối sẽ lựa chọn thoát đi hoặc là né tránh. Nhanh đi về ngủ đi, ngươi ngày mai không phải là còn muốn đi học sao? Cả mỹ dạ cả rủ tổ bất đắc dĩ nói. Tối nay chỉ là đưa cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ về nhà chính là hao tốn sắp tới thời gian một tiếng. Hiện tại thời gian đều đến rạng sáng hơn một giờ. Hắn còn muốn trở về tiếp tục buôn bán. Hừ, thật là không thú vị ngu ngốc. Cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ rất là bất mãn kiểu hừ một tiếng. Nàng xoay người chính là hướng nhà mình đi tới. Chỉ là vừa đi chưa được hai bước chính là bị cả mỹ dạ cả rủ tổ gọi lại rồi. Cả sủ mỹ gạo cả đồng học, ta mặc dù không quá hiểu rõ lì tật nổ mèo, nhưng là ta cho rằng bất kể làm cái gì đều sẽ có thất bại, chỉ cần kiên trì tiếp kết quả hẳn là cũng sẽ không kém, cũng không cần dễ dàng buông tha tốt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đầu liền nghĩ tới tối nay cả sủ mỹ gạo cả đi tới trong tiệm hắn cảnh tượng. Hốc mắt đỏ bừng, thân thể nhỏ nhẹ run run, ngón tay đều là cầm bó chặt. Là thật là đáng thương. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đại khái cũng là biết đối phương tại sao lại như vậy. Thiếu nữ tại ngày hôm qua liền đã nói với hắn hôm nay muốn đi gửi bản thảo. Sau đó hôm nay thương tâm thành như vậy. Xảy ra chuyện gì vừa đoán liền đoán được. 7 có 80 là gửi bản thảo thất bại. Hiện tại sắp sửa phân biệt, cả mỹ dạ cả rủ tổ cảm thấy vẫn là khích lệ một cái thiếu nữ tốt hơn. Dù sao, mộng nghĩ nếu quả như thật bỏ lỡ đó mới là thật thống khổ. Túi người tử cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ nghe nói như vậy thời điểm khỏe miệng hơi hơi móc một cái. Trong đôi mắt kia chậm rãi ngưng tụ ra một mảnh hơi nước, nhưng là ngược lại chính là bị nàng nhanh trong chớp mắt làm không còn. Nàng xoay người, sợi tóc mang theo một trận hơi hơi tế gió, nàng cười nhìn xem cả mỹ dạ cả rủ tổ. Rủ tổ cun, thật sự không đi lên ngồi một chút sao? Nhưng là thật sự chỉ có một mình ta nha. Bên mép thiếu nữ nụ cười mang theo danh mánh cùng xấu ý, cả mỹ dạ cả rủ tổ khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại có chút hoài nghi hắn khích lệ có phải hay không là trò không rồi. Không được, mau ngủ đi, tạm biệt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ xoay người chính là kiên quyết rời đi. Nhanh chóng rời đi. Ở sau lưng nhìn xem cả mỹ dạ cả rủ tổ rời đi, cả sủ mỹ gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng nụ cười chậm rãi buông xuống. Một tiếng nhẹ nhàng cảm khái theo trong miệng nàng phát ra. Cảm ơn. Nhẹ giọng nhỉ non lời nói giống như là mềm mại xuân như gió. Ấm áp nhưng là lại thoáng qua rồi biến mất. Cái này không phải ta phong cách ta. Cái này muốn đặt ta trước đó, kèn kẹt nằm trên. Hoài niệm đã từng. Chương 12. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cầu. Tokyo mặc dù phồn hoa, nhưng đúng như ánh sáng không cách nào chiếu sáng sở có góc tối. Luôn có một chút địa phương là muốn không bằng chỗ khác. Nhà cả sủ mì gạo cả tại xỉn dù cụ biên giới. Phu cận đây còn tốt, nhưng là chỉ cần lại thoáng đi xa một chút thì sẽ có một mảnh tương đối bình thường mà đơn sơ địa phương. Nơi đó mặc dù cũng có thể miễn cưỡng coi như là Tokyo nội thành. Nhưng là ở đó toàn thể không khí nhưng là hoàn toàn không bằng chỗ khác. Mặc kệ là an ninh trật tự vẫn là sinh hoạt hàng ngày. Cả mì dạ cả rủ tổ đi ngang qua chỗ này. Hắn theo trong miệng cả sủ mì gạo cả cùng với tin tức trong TV biết chỗ này tại không lâu sắp sửa xây lại. Hiện ở chỗ này bởi vì chỉ an tính chất đặc thù mà nắm giữ một cái đặc thù cách gọi khác. Quả đen khu màu đen quả đen tụ tập vị trí khu vực. Nơi này thiếu niên bất lương là cả Tokyo nhiều nhất, cũng là nhất là ngớ ngẩn. Bởi vì là vị thành niên cho nên cũng không có biện pháp phán cái gì nghiêm trọng tội. Hơn nữa đánh nhau loại chuyện này vốn chính là một cái có thể lớn có thể nhỏ vấn đề. Cho nên nơi này cảnh sát đối đãi nơi này thiếu niên bất lương phương pháp chủ yếu chính là giáo dục làm chủ. Cả mỹ dạ cả rủ tổ vừa đi vừa nghĩ, còn bất chợt lắc đầu một cái. Hắn đối với những thứ này thiếu niên bất lương là cảm giác thật đáng tiếc. Bất quá cũng hiểu. Học sinh cao trung, vừa lúc là một cái bực bội cao áp quần thể. Dựa vào nắm đấm để phát tiết tâm tình chẳng qua chỉ là bọn họ hướng ngoại giới biểu đạt bất mãn một loại phương thức mà thôi. Thoạt nhìn ngây thơ, nhưng cái này cũng là bọn họ sợ có thể cực hạn làm được. Hắn chạy. Đuổi theo. Takashi Makise. Á á á. Giết chết Linh Lan ra hỏa. Phụng tiên mới là mạnh nhất. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nghe được một trận hỗn loạn không khỏi thở dài. Hơn nửa đêm không ngủ cũng liền thiếu niên bất lương rồi. Tiếng bước chân rồn dập hướng hắn nơi này chạy tới. Hắn nhìn về phía không xa góc tối. Một đạo cả người thân ảnh nhuốm máu chính lảo đảo hướng hắn nơi này chạy tới. Ở sau lưng hắn còn đi theo một phiếu. Đầu trọc. Cả mỹ dạ cả rủ tổ ánh mắt hơi hơi nổi lên chút ít thay đổi. Những thứ kia nam đầu trọc mặc dù có một vết bóng loáng đầu trọc, nhưng lại như cũ mang theo ngây thơ ngũ quan, chính là có thể nói rõ thân phận của bọn họ. Học sinh cao trung. Cả mỹ dạ cả rủ tổ có chút bội phục mấy đầu chọc nam này rồi. Có thể tại kiếp sống học sinh cao trung đem tóc mình tạo sạch, loại dũng khí này cũng không phải là ai cũng có. Đạo kia thân ảnh nhuốm máu ở cách cả mỹ dạ cả rủ tổ còn có một đoạn khoảng cách ngắn thời điểm bị phía sau nam đầu chọc dùng cái gì đập trúng chân, trực tiếp chính là ngã trên đất. Tiếp theo chính là bị ánh sáng phía sau đầu nam cao đuổi theo. Nhưng liền một trận đánh chửi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ lý giải một mảnh địa khu này được xưng quả đen khu nguyên nhân. Hắn lắc đầu một cái chính là muốn cất bước rời đi nơi này. Nhưng là đã có tốt mấy bóng người chắn trước mặt của hắn. Y đi phục trắng, đầu chọc, ra vẻ ánh mắt hung ác. Xin hỏi có chuyện gì không? Cả mỹ dạ cả rủ tổ biết mình là không đi được. Hắn đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Hắn ban đầu mặc dù tại tận thế dưới đất làm chính là đầu bếp sống, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ăn chay. Vật lộn không cách nào nhanh chuẩn ác ba chữ. Chỉ cần nắm lấy thời cơ, nhắm vào nhược điểm gắng sức một đòn là đủ rồi. Tiểu tử, ngươi nhìn thật thoải mái a. Nếu thấy được chúng ta ra tay, vậy ngươi liền phải trả giá thật lớn. Giết chết hắn. Cả mỹ giả cả rủ tổ trong lòng yên lặng than một tiếng. Quả nhiên, hắn liền không nên cho rằng người trước mắt sẽ có câu thông ý tưởng. Thiếu niên chủ hữu nhị bị ủ bất lương lên nơi nào sẽ nghe người khác lời đây. Ba cái nam đầu chọc ngay lập tức liền là xông lên trước. Cả mỹ giả cả rủ tổ rũ xuống tay trong nháy mắt nắm thành quyền. Tập trung sự chú ý. Trong phút chốc, cả mỹ giả cả rủ tổ thế giới trước mắt giống như là trở nên chậm chạp. Ánh mắt của hắn trở nên cực độ khiếp sợ. Tình huống như thế hắn đều là không hiểu xảy ra chuyện gì. Ba cái nam đầu chọc thân ảnh giống như là bị kẹp động tác chậm. Bọn họ vung quyền giống như là chậm rãi ốc sên đang bò. Tại thời gian này dị thường trong không gian, chỉ có cả mỹ dạ cả rủ tổ là bình thường. Hắn cực kỳ ung dung đi tới ba cái nam đầu chọc trước mắt, rõ ràng hắn cũng đã đứng ở nam đầu chọc trước mắt, nhưng là đối phương lại giống như là không thấy được. Động tác cùng thần thái vẫn là duy trì mới vừa tư thế. Cả mỹ dạ cả rủ tổ hướng phía mỗi người hốc mắt cùng sống mũi một người cho một quyền. Đây là một loại rất thần kỳ hình ảnh. Máu tràn ra trên không trung giống như là từng cái có thể thấy rõ ràng nước chảy, cực kỳ chậm chạp. Đây là trong mắt cả mỹ dạ cả rủ tổ cảnh tượng. Làm xong hết thảy các thứ này, cả mỹ dạ cả rủ tổ trong lòng không khỏi bùng lòng một chút. Trong nháy mắt, hắn thế giới trước mắt khôi phục nguyên dạng. Ba cái nam đầu chọc cũng là thống khổ che mặt ngã trên đất, hơn nữa nhìn bộ dáng căn bản là không đứng lên nổi. Cách đó không xa nam đầu chọc nhìn thấy về sau, đều là vào tới. Cả mỹ dạ cả rủ tổ lần nữa tập trung sự chú ý, trong phút chốc, hắn cảnh tượng trước mắt một lần nữa phát sinh thay đổi. Tạ, tạ. Té xuống đất cả người máu tươi Takashimakise chật vật đối với cả mỹ dạ cả rủ tổ nói cảm tạ. Thân hình hắn vai u thịt bắp khổng lồ, giống con đại tinh tinh, chỉ là giờ phút này cực kỳ thê thảm. Không khách khí, tạm biệt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ khoát khoát tay trực tiếp chính là hướng xa xa đi tới. Báo cảnh sát là vô dụng, đều là vị thành niên, nhiều lắm là dăn dạy một phen. Làm quen bất lương. Tính toán một chút, vẫn là tránh xa một chút tốt hơn. Chờ một chút, ta gọi Takashimakise, xin hỏi ngài kêu cái gì? Không đứng nổi Takashimakise nhìn thấy cả mỹ dạ cả rủ tổ rời đi ngay lập tức liền là tiêu đội ba hô. Hắn là một cái có câu nghĩa bất lương. Biết dùng người trợ giúp, vậy thì phải hồi báo. Ta chỉ là đi ngang qua người bí ẩn mà thôi. Bóng người cả mỹ dạ cả rủ tổ rất nhanh liền tiêu ẩn giấu trong bóng đêm. Té xuống đất Takashimakise thở mạnh, vết thương của hắn đang không ngừng thấm máu, mồ hôi lạnh hôn tạp vết dịch, hắn cảm giác mình phòng trường phải chết ở chỗ này. Trước mắt biến thành màu đen, hắn sắp mất đi ý thức. Đại ca, trước khi hôn mê, đây là Takashimakise nghe được cuối cùng âm thanh. Đó là tiểu đệ của hắn. Chuyện cồn vật bởi, mở tệ ổ fancy, cầu phiếu đánh giá, cầu khen thưởng ban đầu ta xem xong giật sở sẽ rộ một bộ mạng gạ, ra kết luận, vẫn là Xuân nói tốt. Chương 13. Mục đích sen dẹ mẩn. Cầu tươi mới. Thời gian đã đến rạng sáng, tiếp cận 2 điểm. Nakiji Edina vẫn là không ngủ được. Nàng mặc đồ ngủ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại khó mà bình tĩnh. Cho dù là nhắm mắt lại, nhưng vẫn là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nội tâm nàng giống như là áp đặt phí nước suốt. Tâm hồn một mảnh sao động, kịch liệt giống như là muốn sắp núi lửa bộc phát. Cho dù là nàng không ngừng buông lòng chính mình, nhưng là nội tâm vẫn là sẽ không khỏi cho thấy một đạo thân ảnh. Đó là hôm nay cho nàng cực lớn rung động thân ảnh. Càng là lật đổ nàng coi như đầu bếp nhận thức thân ảnh. Nàng cuối cùng là mở mắt ra. Trong mắt màu tím trong tràn đầy nghi ngờ không hiểu cùng với nỗi nóng không cam lòng. Cả mỹ dạ cả rủ tổ. Nàng cắn răng từ trong miệng chậm rãi đọc lên 4 chữ này. Giống như là đối với cả mỹ dạ cả rủ tổ có cửu hận gì. Nếu để cho cả mỹ dạ cả rủ tổ biết tất nhiên sẽ cảm giác vô tội. Sơ một cái lương tâm, chứ hắn có thể không quen biết Nakiji Edina rất phẫn nộ. Nàng phẫn nộ với cả mỹ dạ cả rủ tổ nắm giữ như vậy sừng sững ở đỉnh cao nhất kỹ thuật nấu nướng lại tự cam đoạ lạc làm một cái sâu trong phố đèn đỏ tiệm nhỏ tiểu lão bản. Nakiji Edina rất mê mang. Nàng mê mang với trong ngày thường nàng xem thường thứ dân món ăn lại có thể làm thành như vậy mỹ vị thế cho nên lật đổ nàng đến tận bây giờ món ăn nhận thức. Nakiji Edina rất nghi ngờ. Nàng nghi ngờ với tại sao kỹ thuật nấu nướng cao siêu như vậy cả mỹ dạ cả rủ tổ danh tiếng nhưng là như thế không hiện, thậm chí nàng sau chuyện này đều không tra được đối phương trải qua. Lưỡi thần là thượng tiên cho đầu bếp ban cho, nhưng cũng đồng dạng là trời cao ban cho đầu bếp mười rủa. Quá đáng bén nhạy vị giác cùng giác quan sẽ để cho người sở hữu lưỡi thần đối mặt món ăn thời điểm hưởng thụ được càng nhiều vui vẻ, nhưng cũng đồng dạng sẽ phải chịu lớn hơn đánh bảo. Dây trứng đốt, đây là một phần đơn giản đến mức tận cùng món ăn. Đơn giản chính là trứng gà hỗn tạp đường trắng mà thôi. Nhưng khi Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ ăn được cả mì dạ cả dù tổ làm dày trứng đốt thời điểm, nhưng là cảm nhận được nàng đến tận bây giờ chưa bao giờ cảm thụ qua mỹ vị cùng đánh bảo. Nàng đối với cái dạng này thứ dân món ăn từ trước đến giờ không thừa nhận. Bây giờ nhưng là thiết thiết thực thực xuất hiện một đạo đủ để lật đổ nàng nhận thức, đánh vào thế giới nàng thứ dân món ăn, đối với nàng lâu dài ngày trước xây dựng lên món ăn xem mà nói, đây là cực kỳ rung động. Rung động sau càng là thống khổ. Nếu như thừa nhận thứ dân món ăn mỹ vị, vậy nàng từ trước đến nay món ăn nhận thức há chẳng phải là một mực đều là sai lầm. Cùng nàng mà nói, món ăn chưa bao giờ là thật đơn giản lấp đầy người bụng đồ vật. Món ăn đối với nàng mà nói, là hết thảy. Là chân chính có thể làm thành tín ngưỡng tới kiên trì đồ vật. Nhưng là bây giờ, nàng từ trước đến nay kiên trì tín ngưỡng lại xuất hiện vết rách. Làm sao có thể không thống khổ? Nạ Kỳ Dị Ệ Dị Nạ xuống giường, nàng chỉ là mặc vào một cái áo khoác. Sau đó chính là đạp dép hướng cửa phòng ngủ đi tới. Mới vừa mở cửa ra, nhưng là thấy được phòng ngủ ở ngoài phòng khách là sáng ngời. Nàng có chút ánh mắt mệt mỏi mang theo mấy phần nghi ngờ. Khi nàng nhìn thấy ngồi ở trên phòng khách Sẹn Dẹ Mẩn, phần này nghi ngờ bên trong càng là nhiều hơn kinh ngạc. Ông nội, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ệ Dị Nạ nghi hoặc nhìn Sẹn Dẹ Mẩn. Bởi vì ta một mực chờ đợi ngươi đi ra. Sẹn Dẹ Mẩn trầm ổn như núi, mặt mũi dán mua bên trên mang theo bình tĩnh. Ệ Dị Nạ vì ông nội mình mà nói cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Ngồi ở đây tới. Sẹn Dẹ Mẩn ngoắc ngoắc tay để cho Ệ Dị Nạ ngồi xuống đối diện với hắn. Đợi Ệ Dị Nạ ngồi xuống, Sẹn Dẹ Mẩn chính là lên tiếng. Ta biết ngươi từ nơi đó trở về nhất định sẽ không ngủ được, quả nhiên ta đoán đúng rồi. Ệ Dị Nạ chần chờ chốc lát sau đó chính là thở dài gật đầu một cái. Ngươi có phải hay không là cảm thấy rất thống khổ? Lời nói của Sẹn Dẹ Mẩn để cho Ệ Dị Nạ sắc mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Ta hiểu, đối với món ăn giá trị quan cùng nhận thức va chạm tuyệt đối không phải là gió nhẹ mưa phùn như vậy có thể hình dung, ngươi bây giờ nội tâm nhất định là cảm thấy rất phiền não cùng thật cấp. Ngươi đang hoài nghi đã từng kiên trì hết thể có phải là thật hay không chính là đúng. Đúng không? Ệ Dị Nạ không tiếng động gật đầu một cái. Thiếu nữ chăm sóc thần sắc quyến rũ mê người, tóc vàng chói mắt giờ phút này cũng là tựa như đánh mất sức sống tùy ý xóa. Ệ Dị Nạ, Sẹn Dẹ Mẩn giống như tiếng chuông âm thanh trực tiếp kinh hãi Ệ Dị Nạ. Suy nghĩ thật kỹ thân phận của ngươi, bài trừ hết thể vinh dự ngươi rốt cuộc là cái gì? Sẹn Dẹ Mẩn giàn uông mà có lực âm thanh trực tiếp để cho Ệ Dị Nạ rơi vào trầm tư. Nàng là đại tiểu thư nhà Nạ Kỳ gì? Là tuột sủ kỳ bị người ngưỡng vọng công chúa. Trừ những thứ này ra, nàng là đầu bếp. Nếu như là phương diện ẩm thực bị đánh bại, vậy nàng phải nhờ vào món ăn tới đánh tan đối phương. Ệ Dị Nạ nguyên bản phiền não cùng mất lực ánh mắt dần dần đổi thành sinh cơ. Tên là ý chí chiến đấu hỏa diễm từ trong đó cháy hừng hực lên. Sẹn Dẹ Mẩn cười một tiếng. Ông nội, ta hiểu được. Ệ Dị Nạ hít một hơi thật sâu, nàng khí thế cả người lần nữa trở về. Cái đó cao ngạo như sư tử công chúa bình thường lại trở lại rồi. Cảm ơn ông nội, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong những thứ này Ệ Dị Nạ chính là về tới gian phòng của mình. Khi phòng khách chỉ còn lại Sẹn Dẹ Mẩn, lao nhân này khẽ thở dài một cái. Hắn mang cháu gái của mình đi cả mỹ dạ cả rủ tổ nơi đó, mục đích nhưng là rất sâu. Kế, người giá trị quan bạn bèo kia không nên từ Ệ Dị Nạ tiếp tục lưng đeo rồi. Sẹn Dẹ Mẩn thâm thâm chợp mắt sắp tới 2 phút. Giống như là đang nhớ lại cái gì. Khi hắn mở mắt ra, một vết tinh quang lặng lẽ rồi biến mất. Chuyện cồn bất bởi, mở lệ ô fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 14. Sơ lạnh. Dĩ mức gộc. Cầu. Cả mỹ giả cả rủ tô lặng lặng ngồi tại trước đài bên trong. Hắn đang suy nghĩ chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cái kia phảng phất thời gian ngừng lại cảnh tượng thật sự là quá mức kinh người. Hắn bắt đầu tìm kiếm cẩn thận bản thân ký ức. Mình rốt cuộc là thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cả mỹ dạ cả rủ tổ nghĩ tới trước cả rẽ mỹ rổ cả sở đưa ra một điểm tia ánh sáng màu xanh lục. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn lại là nghĩ không ra cái khác không thích hợp sự tình rồi. 2 tháng qua, duy nhất dị thường điểm chính là chuyện này. Khi đó cái kia lao điểm sáng màu xanh lục tan vào trong thân thể cả mỹ dạ cả rủ tổ thời điểm hắn còn có điều hoài nghi có phải hay không là cái gì nguyền rủa. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Tại mới vừa rồi đánh xong cái kia một đám bất lương sau cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng là phát hiện bản thân thay đổi. Hắn sâu sắc cảm nhận được sức mạnh bản thân biến lớn. Để ấn chứng chuyện này, hắn cố ý làm khảo sát. Tại tiệm nhỏ trong hậu viện có một cái xe đạp. Đó là ban ngày bên trong cả mỹ dạ cả rủ tổ dùng để xuất hành. Mới vừa hắn chỉ dùng một ngón tay sức mạnh chính là nhấc lên chiếc xe đạp kia. Hơn nữa thân thể mất sức hoặc là khó nhịn cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Hắn lại là gắng sức nhún nhảy mấy cái. Hiện tại hắn dùng sức giật mình vậy mà lại có 3 mét sắp tới cao hơn 4 mét. Ý thức được biến hóa của thân thể mình sau cả mỹ dạ cả rủ tổ chính là nguyên nhân ngồi xuống trong tiệm bắt đầu suy tư phát sinh những biến hóa này. Cho tới bây giờ nghĩ đến cả rẽ mỹ rổ cả sở đưa ra về điểm kia ánh sáng màu xanh lục. Trước mắt hắn có thể khẳng định, về điểm kia ánh sáng màu xanh lục là đối với thân thể hắn đưa đến cường hóa tác dụng. Hơn nữa còn để cho hắn có loại năng lực nào đó. Kèm theo tập trung sự chú ý, cả mỹ dạ cả rủ tổ lần nữa tiến vào cái loại này thần kỳ trạng thái. Cảm giác hết thể đều trở nên chậm. Chỉ có hắn là bình thường. Cái này rốt cuộc là năng lực gì cả mỹ dạ cả rủ tổ còn phải hỏi một chút cả rẽ mỹ rổ cả. Hắn sự chú ý vừa bông lòng xung quanh thế giới chính là khôi phục bình thường. Hiện tại để cho hắn nghĩ cũng là nghĩ không ra tới cái gì, không bằng tạm thời thả thả. Bây giờ biết về điểm kia ánh sáng màu xanh lục là đối với hắn có lợi liền đã đủ. Dạo, cửa một lần nữa bị mở ra. Cả mỹ dạ cả rủ tổ lập tức đứng lên. Hoan nên. Ánh sáng. Lâm. Hắn có chút chần chờ đọc lên 4 chữ này. Cửa là mở ra, tại sao không có ai đây? Vỗ tay, một tiếng có chút giống thạch rau câu âm thanh vang lên. Cả mỹ giả cả rủ tổ có chút nghi ngờ về phía trước lộ ra thân thể, hắn nghe nguồn thanh âm là tại hạ mặt. A, ta là gì một? Một đoàn viên tròn giống như là như thạch rau câu màu xanh ra trời đổ dạng thạch chính ngốc ở trên sàn nhà. Mặc dù có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng là trung quy có chút kỳ quái. Đối phương có chút giống cái gọi là sơ lạnh. Dị mụ ngốc ở trên sàn nhà, đứng ở trong quầy ba cả mỹ dạ cả rủ tổ dĩ nhiên là không thấy được. Quầy ba vừa vặn chặn lại tầm mắt. Ngài khỏe chứ, muốn ăn chút gì sao? Cả mỹ dạ cả rủ tổ chỉ là hơi hơi nghi ngờ một giây chính là khôi phục bình thường. Mở 2 tháng tiệm, đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái cùng sinh vật đều từng gặp rồi. Hiện tại tới một con sơ lạnh cũng không có cái gì quá kỳ quái rồi. Có để cử gì sao? Dị mụ dâm thanh có chút giống trẻ con. Một đoàn tròn vo bộ dáng thoạt nhìn là thật là rất đáng yêu. Xin hỏi ngài có khẩu vị gì lên yêu thích sao? Cả mỹ dạ cả rủ tổ hỏi. A, tới điểm ngọt đi. Dị mụ suy tư một chút chính là nói. Rất kỳ quái, rõ ràng là sơ lạnh, ngũ quan cũng bất quá là chỉ có 2 cái kẽ hở nhỏ làm thành ánh mắt mà thôi, nhưng là cả mỹ dạ cả rủ tổ lại thiết thiết thực thực cảm nhận được đối phương suy tính quá trình. Được, xin ngài chờ một chút. Cả mỹ dạ cả rủ tổ hơi hơi cười khẽ một cái chính là đi vào bếp sau. Dị mụ trực tiếp nhảy đến trên ghế ngồi. Một đoàn sợ lạnh bộ dáng nó ngốc trên ghế ngồi giống như là một con co giúp mèo. Tạ cả mỹ dạ cả rủ tổ vì nó nấu ăn thời khắc, nó cũng là lộ ra cực kỳ nhân tính hóa hoài niệm. Hắn không nghĩ tới hắn lại còn có thể trở lại loại này xã hội hiện đại tiểu trong quán ăn. Cái này khiến hắn cảm giác mới vừa rồi quyết định thật là quá sáng suốt rồi. Nguyên bản đang tại bộ lạc gỗ lìn bên trong tuần tra chính hắn đột nhiên phát hiện một đạo thần kỳ cửa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi đó nhìn thấy cánh cửa kia thời điểm hắn liền có một loại mãnh liệt muốn đẩy ra xung động. Tại hắn biểu thị muốn đẩy cửa thời điểm thôn trưởng ngăn cản hắn, thôn trưởng phái một cái gỗ lìn trước đi dò xét. Nhưng là gỗ lìn đó nhưng là căn bản đẩy không mở cửa. Quả thật là chính là vẫn không lúc đích. Dị mụ trong lòng đối với đẩy cửa khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lúc ấy có loại cảm giác kỳ quái. Cánh cửa này có lẽ là vì hắn xuất hiện. Hắn cưỡng ép trói buộc lại thôn trưởng chờ gỗ lìn sau chính là lấy can đảm đi tới cửa trước mặt. Hắn tiếp xúc cửa một khắc kia, một đạo tin tức cũng là chuyển đến trong đầu của hắn. Sau một khắc, hắn chính là đến nơi này. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, nơi này là một gian quán cơm. Chỉ cần gọi thức ăn liền tốt rồi. Chuyện buồn bất bởi, mở tệ ô fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 15. Cảm động gì mù dị. Chuyện buồn bất bởi, mở tệ ô fancy. Mặc dù 2 tháng qua cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng là cho đủ loại đủ kiểu kỳ quái tồn tại làm món ăn. Nhưng là tương tự sợ làm đặc thù như vậy sinh vật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao trước người từng gặp hoặc là sinh vật đều là sinh động. Sợ lạnh. Có máu cùng thì sao? Cả mỹ dạ cả nha người trong đầu suy tính, trên tay công phu không ngừng. Nếu gì muốn ăn ngọt, vậy hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn đối phương. Trước đó cho hệ gì nạ liền là làm một đạo ngọt giấy trứng đốt. Thật ra thì giấy trứng đốt cũng là có thể biến thành vị mặn. Chẳng qua là lúc đó cả mỹ dạ cả rủ tổ xem xét đến nữ hài tử khẩu vị chính là làm thành ngọt miệng. Hiện tại món ăn này cả mỹ dạ cả rủ tổ dự định làm một đạo rút kia khoai lang mật. Đây là khởi nguyên với đã từng hắn cố quốc Long Hoa Đông Sơn tiết kiệm một món ăn, là Long Hoa truyền thống cây củ cải đường. Bởi vì nổ ra tới khoai lang mật xốp giòn hơn nữa bên ngoài bao bọc đường kia ngọt đu, cho nên rất được tiểu hải tử hoan nghênh. Thái đao ở trong tay hắn giống như là linh hoạt cá đang bơi lội, ngón tay đè xuống khoai lang mật lưu loát cắt thành cuộn đao khối, mỗi một khối lớn nhỏ không đều, như vậy thoạt nhìn càng là có loại chẳng chịt tiểu khác quy luật cảm giác. Trong nồi rót dầu cải, khai hỏa làm nóng. Dầu hạt cải càng thích hợp tới nấu nướng loại này yêu cầu thức ăn dán món ăn. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhặt lên môi vớt cá, quốc lên khoai lang mật khối chính là thả vào đã nhiệt đến 6/10 nóng trong chảo dầu. Ẩm, váng mỡ văng khắp nơi. Có chút không lưu loát khoai lang mật mặt ngoài ngay lập tức liền là đắp lên một tầng thúy thúy vàng nóng vào ngoài. Hơi hơi nổ một đoạn thời gian, cả mỹ dạ cả rủ tổ chính là nhắc tới môi vớt cá. Chờ dầu nhiệt độ lại tăng cao một chút, hắn lần nữa đem khoai lang mật khối bỏ vào nổ. Lần thứ hai chiên ngập dầu để cho khoai lang mật trở nên càng sốt giòn. Lúc trước lần thứ nhất ăn đi vào dầu đều là bị bốc ra. Khoai lang mật nổ tốt về sau, cả mỹ dạ cả rủ tổ chỉ chừa một chút đáy dầu. Ngón tay bóp lên mấy hạt đường phèn trực tiếp giải vào trong chảo dầu. Văng lên váng mỡ giống như là nho nhỏ gợn sóng. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhanh chóng kích thích những thứ này tiểu băng đường. Đường gặp nhiệt độ cao sẽ rất nhanh hòa tan. Sao đường là rút tia khoai lang mật mấu chốt nhất trình tự cũng là khó khăn nhất một chỗ. Đường không thể so với cái khác, đường yêu cầu hỏa hầu càng là mấu chốt. Hơi hơi quá mức, đường liền sẽ phát khổ biến thành đen. Nếu như là trước thời hạn thu tay lại, nước màu sẽ phát xanh, thoạt nhìn rất khó nhìn. Bất quá mấy giây, đường phèn chính là biến thành mềm mại như bùn hình dáng. Nhan sắc cũng là lại màu trắng biến thành vô cùng phong phú thèm ăn vàng ấm cùng đỏ hỗn hợp nhan sắc. Ngay tại lúc này, cả mỹ dạ cả rủ tổ trở tay chính là đem khoai lang mật khối tăng thêm vào trong. Xốp giòn khoai lang mật khối cùng đã nấu xong nước đường nhanh chóng giao hòa vào nhau, giống như là với nhau không thể tách rời tình nhân. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nồi muỗng trưởng không cực kỳ đúng chỗ. Mỗi một sợi nước đường đều là cực kỳ tinh tế bao lấy khoai lang mật khối. Cả mỹ dạ cả rủ tổ hơi hơi cầm muỗng kêu một cái, chính là một đạo vừa mảnh vừa dài đường kia. Tắt lửa, trang bàn. Vàng nóng xốp giòn khoai lang mật khối lên bao quanh từng chiếc rõ ràng đường kia, giống như là cám dỗ lụa mỏng xinh đẹp mê người. Đến, rút tia khoai lang mật. Cả mỹ dạ cả rủ tổ mỉm cười đem rút tia khoai lang mật bưng đến trước mặt dì một dì. Hắn có chút hiếu kỳ. Sơ lành thì như thế nào ăn đồ ăn đây? Muốn hấp nuốt rồi sao? Như đã nói qua. Sơ lành có miệng sao? Cảm ơn. Dì một mang theo vui sướng ngữ khí nói một tiếng cảm ơn. tầm mắt hắn nhìn thẳng trước mắt rút tia khoai lang mật. Tại dưới ánh mắt tò mò của cả mị dạ cả rủ tổ dị mụ trực tiếp dùng thân thể sợ làm bao gồm rút tia khoai lang mật, bao gồm cái đĩa. Sau một khắc sau đó chính là phun ra bóng loáng như mới cái đĩa. Cả mị dạ cả rủ tổ cầm lên cái đĩa, hơi hơi nhìn xem chính là hạ xuống một cái kết luận. Cái này cái đĩa so với hắn tắm còn sạch sẽ hơn. A, có mùi vị. Phản ứng của dị mụ để cho cả mị dạ cả rủ tổ kinh động, giống như là thật lâu chưa từng ăn đường tiểu hài tử ăn vào đường mừng rỡ. Cả mị dạ cả rủ tổ từ trong giọng nói của dị mụ không khỏi có suy đoán. Chẳng lẽ trước đối phương ăn đồ ăn đều là không có mùi vị sao? Ô ô ô, quá cảm động. Ta rốt cuộc nếm được mùi vị rồi. Dị mụ thân thể của sợ làm đều là chảy ra nước mắt. Mặc dù cái này nước mắt thoáng qua lại là bị người của nó hấp thu. Dị mụ, trước ngươi ăn đồ ăn không có mùi vị sao? Cả mị dạ cả rủ tổ không khỏi hỏi. Ừm, bởi vì biến thành thân thể sợ lạnh, cho nên là không có cơ quan vị giác quan. Đây là ta lần đầu tiên nếm được mùi vị. Nghe lấy lời của dị mụ, cả mị dạ cả rủ tổ tại trong lòng cũng là có chút mơ mộng. Biến thành sợ lạnh. Nói cách khác đối phương ngay từ đầu cũng không phải là sơ lạnh. Dĩ mụ trước không phải là sơ lạnh sao? Các mỹ dạ cạ rủ tổ tò mò hỏi. Đúng vậy a, ta trước đó là nhân loại nha, là nhân loại thuần chính nha. Lần này đến tiên cạ mỹ dạ cạ rủ tổ kinh ngạc rồi. Cái này liền là vì cái gì cạ mỹ dạ cạ rủ tổ tình nguyện kiếm không được nhiều cũng nguyện ý mở tiệm một trong những nguyên nhân. Cùng rất nhiều khách tới dị thế giới giao lưu, đây mới thực sự là thú vị. Tiếp cận hừng đông dạng sáng đoạn thời gian, một người một sơ lạnh chính vui sướng trao đổi. Chỉ là phần lớn thời gian đều là sơ lạnh đang nói mà thôi. Huynh đệ đáng yêu. Chuyện cuốn bất bởi, mở tệ ổ fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 16. Thật là chỉ vô hại sợ lần đây. Xuyên biệt đến dị thế giới sau đó lại đi tới nơi này hả? Kinh lịch này có chút kỳ diệu. Cả mỹ giả cả rủ tổ đối với dị mụ trải qua tấm tắc kêu kỳ lạ. Tại lúc mới bắt đầu hắn thật không nghĩ đến đối phương vậy mà lại có thần kỳ như vậy đi qua. Đúng vậy nha. Ngay từ đầu biến thành sợ làm thời điểm còn có thể cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng là bây giờ, đã thành thói quen. Dị mụ rất là vui sướng, liền thân thể của mình đều là lay động trái phải. Thoạt nhìn cực kỳ giống như là con nít. Xem ra dị mụ là đối với mình đã từng cuộc sống của con người cũng rất không hài lòng a. Cả mỹ dạ cả rủ tổ khẽ cười. Ai? Tại sao nói như vậy chứ? Dị mụ thân thể của sợ làm cực kỳ hình tượng chính là bày ra một cái dấu hỏi tư thái. Tại đối thoại với dị mụ trong quá trình cả mỹ dạ cả rủ tổ chính là phát hiện rồi. Tại đối phương biểu đạt tình cảm trong quá trình, rất nhiều lúc đều sẽ cụ tượng hóa tình cảm của mình biến thành thực tế ký hiệu để diễn tả. Lúc than thở, dị mụ sợ làm thân thể sẽ làm ra dấu chấm than, dáng vẻ. Nghi ngờ, lại là sẽ xuất hiện dấu hỏi dáng vẻ. Thẳng thắn nhưng là đối với sợ lạnh mà nói là rất nhanh gọn tình cảm phương thức biểu đạt. Bởi vì nếu như dị mụ khi còn sống qua rất tốt cái kia nói tới đi lúc nên sẽ có chút ít bi thương một loại tâm tình, nhưng là cũng không có, ngược lại là đối với mình bây giờ sợ lạnh sinh hoạt rất hài lòng. Lời nói của cả mỹ dạ cả rủ tổ để cho dị mụ hơi hơi trầm mặt lại. Tròn vo thân thể cũng là dừng lại sống động thay đổi. Chỉ là thỉnh thoảng còn có thể ừ ngực một cái phát ra tương tự trong nước sâu hoạt động âm thanh. Ừ, bây giờ nghĩ lại một cái. Ta làm vì cuộc sống của con người thật ra thì cũng không phải là rất thành công, chỉ là một vị bị chèn ép mà thôi. Sở dĩ lưu luyến cuộc sống của con người có lẽ là bởi vì đã từng làm nhân loại bạn của ta và người thân. Nếu như có thể để cho ta trở về đi gặp hắn một lần, ta đây liền không có cái gì tiếc nuối. Dĩ Mù phân tích một lớp tình cảm của mình, hơn nữa còn trải qua trong cơ thể mình đại hiền giả chứng nhận. Hắn hiện tại đúng là đối với sở làm sinh hoạt càng rót đầy hơn ý đối với đã từng trải qua xã hội loài người, chỉ là cất giữ đối thân nhân cùng bạn thân hoài niệm mà thôi. Nhưng là ta ở dị thế giới cũng thu hoạch rất nhiều, mặc dù đỏ dạ hiện tại còn không thấy được, nhưng là ta cùng hắn sát sát thật thật là bằng hữu. Ta còn có ta gỗ lìn thủ hạ, bọn họ cần cù dũng cảm đối với ta cũng rất tôn kính, ta coi như bọn họ che chở giả qua cũng rất vui vẻ. Dị mụ thuộc như lòng bàn tay đồng dạng tại nói mình bây giờ đạt được hết thảy. Các mỹ giả cả rủ tổ không có mở miệng đánh gậy đối phương. Hiện vào thời khắc này, lắng nghe mới là mấu chốt nhất. Hơn nữa, hôm nay có thể gặp được chủ tiệm cũng là vô cùng đáng giá kỷ niệm một ngày nha. Dị mụ cũng là nói rất chân thành. Với hắn mà nói, mặc dù cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng coi là người dị thế giới, nhưng là hai người đều thuộc về loài người hiện đại. Như vậy, cộng hưởng điểm liền hiện ra rồi. Sống chung với gỗ lìn, mặc dù dị mụ sẽ không để ý đối diện thân phận cùng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút không hài hòa cảm giác. Nếu so sánh lại, vẫn là cùng cả mỹ dạ cả rủ tổ như vậy bình đẳng đối thoại càng làm cho hắn tự do một chút. Muốn cạn một ly sao? Cả mỹ dạ cả rủ tổ lấy ra một lon bia đá rượu. Tiểu Nhật bia vốn là thanh đạm, không đá chấn một cái thật đúng là không có mùi vị. Oh 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 oh, làm bia. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, để chúng ta cạn một ly. Dị mụ rất kích động. Ở dị thế giới nơi nào sẽ có bia thứ này đây? Cái này thật đúng là để cho hắn quá tưởng niệm rồi. Tê, vành. Cả mỹ dạ cả rủ tổ tránh ra nắp bình, lấy ra hai cái ly. Rót rượu sau chính là đưa cho dị mụ một ly. Cạn ly. Dị mụ dùng sớ làm dịch nhờn dính chặt ly cùng cả mỹ dạ cả rủ tổ cùng ly. Cả mỹ dạ cả rủ tổ là bình thường uống vào, mà dị mụ là trực tiếp đem bia rót vào trong cơ thể của mình. Bia đi vào trước mắt thậm chí còn có chút ít bọt khí cô đông dâng lên. Nhưng là thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh. Vào lúc này cũng có chút hoài niệm thân thể của nhân loại rồi, bia vẫn là phải dùng miệng to bực bội đi xuống mới thoải mái. Dị mụ có chút đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn không thể hóa làm nhân loại. Mặc dù hắn có thể cắn nuốt thân thể của nhân loại chuyển hóa thành nhân thể, nhưng là tâm lý của hắn đóng trước mắt vẫn là gây khó dễ. A, Lại qua thời gian dài như vậy, ta phải nhanh đi về. Dĩ Mụ đột nhiên chú ý tới đồng hồ. Thời gian từ hắn qua tới đến bây giờ đã là đi qua một giờ. Hắn rất lo lắng hắn những thứ kia gỗ lỉn thủ hạ sẽ không sẽ làm ra chuyện gì. Được, hoan nên ngày mai lại tới nha. Cả Mỹ Dạ Cả Rủ Tổ cười cười. À, cơm nước xong phải trả tiền, nhưng là ta bây giờ không có tiền, ta suy nghĩ nên lấy cái gì đi ra. Dĩ Mụ có chút quấn quýt quay cuồng chính mình giữ chữ. Nếu như bây giờ không có mà nói liền coi như xong, không quan trọng. Một phần rút kia khoai lang mật, một ly địa, cộng lại cũng bất quá 1-2 ngàn yên mà thôi. Không được, như vậy thật không tốt, cái này có bội với ta kết bạn nguyên tắc, không thể để cho bằng hữu thua thiệt. Dĩ Mụ đã coi cả Mỹ Dạ Cả Rủ Tổ là bằng hữu. Hắn là người có nguyên tắc, cho nên không thể ăn ăn không. Chủ tiệm, ta dùng trao đổi này đi, cái này là ta làm được điều trị thuốc, trên căn bản chỉ cần bất tử đều có thể trị hết. Rất hữu hiệu. Dĩ Mụ phun ra một bình nhan sắc rất đẹp dược tề. Cái này quá quý trọng. Không sao không sao, vật này ta có rất rất nhiều, chủ tiệm ngươi cứ cầm đi. Dĩ Mụ hoạt bát chính là đi tới trước cửa. Dịch Nhân hóa thành cánh tay trực tiếp đem cửa cho kéo ra rồi. Chủ tiệm, ngày mai gặp nha. Dĩ Mụ tại chỗ đụng hai cái sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài cửa. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất rồi. Hắn lại trở về dị thế giới. Tính cách bất ngờ rất giống tiểu hài từ đây. Cả Mỹ Dạ Cả Rủ Tổ nắm điều trị thuốc có chút bất đắc dĩ cười nói. Thật là chỉ vô hại sợ lần đây. Cả Mỹ Dạ Cả Rủ Tổ nghĩ như vậy nói. Cuối cùng chuyện cuốn bất bởi, mở tệ ổ fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 17. Trung vang thất âm, tiệm nhỏ đóng cửa rồi. Dị Mụ Sạ Mạ. Ngài bình an trở lại rồi. Làm Dị Mụ trở lại dị thế giới thời điểm đầu tiên nên đón chính là Dị Vút, thôn gỗ linh giải, kích động hoan hô. Ừm, ta đi thời gian bao lâu? Dị Mụ hỏi. Đại khái hơn một tiếng. Lời nói của Dị Gột để cho Dị Mụ trong lòng cũng là có chút phán đoán. Hắn nguyên bản còn lo lắng thế giới này cùng trong quán ăn thời gian sẽ có hay không có cái gì sai lệch. Dù sao rất nhiều phim cùng lì tật nổ mèo đều là nói như vậy. Bây giờ nhìn lại là không có vấn đề. Tốc độ thời gian trôi qua là nhất trí. Dị Mụ quan sát một cái thôn trang tình huống. May là không có phát sinh đại sự, chỉ là ở vào tình trạng báo động mà thôi. Dị Gột, hủy bỏ tình trạng báo động đi. Dị Mụ phân phó nói. Vâng. Sau đó Dị Gột chính là truyền lệnh xuống dưới. Toàn bộ thôn trang cũng là một lần nữa khôi phục bình tĩnh ngày xưa. Dĩ Gút, cánh cửa này xung quanh phải thật tốt bảo vệ, cánh cửa này đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, đồng thời đối với thôn của chúng ta cũng vô cùng trọng yếu. Thông hướng quán cơm cánh cửa này không cách nào bị di động. Dĩ Mụ đã làm thí nghiệm, cho dù là hắn, cũng chỉ là có thể đẩy ra mà thôi, nhưng lại không cách nào đem cửa rời đến chỗ khác, cho nên chỉ có thể là để cho gỗ lìn đem nơi này để phòng lên. Vâng. Dĩ Gút ngay lập tức liền là ghi nhớ Dĩ Mụ yêu cầu. Dĩ Mụ đối với hắn mà nói chính là thần đồng dạng tồn tại. Hắn đem nghe theo Dĩ Mụ nói tới bất kỳ lời nói. Giang gà. Kèm theo Dĩ Mụ kêu gọi, một thất trên đầu mọc sừng màu xanh da trời cự lang từ Dĩ Mụ trong cái bóng chui ra. Nó vẫn ẩn nút ở bên trong cái bóng của Dĩ Mụ. Chỉ là vừa mới Dĩ Mụ vượt qua cửa chính, nút ở trong cái bóng nó nhưng là ngắn ngủi tính chất đã mất đi ý thức. Cho tới bây giờ Dĩ Mụ kêu gọi mới là khôi phục ý thức. Dĩ Mụ nhảy tới giảng gà trên người, sau đó giảng gà chính là mang theo Dĩ Mụ đến thôn trang ở ngoài cao điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, thôn gỗ lỉn trang vẫn là cực độ đơn sơ. Mặc dù có chút phòng ngự kiến trúc, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Toàn này thôn trang đã có thể nói là Dĩ Mụ căn cứ địa rồi. Trước đó hắn chính là muốn qua phát triển như thế nào vấn đề. Hắn không có đi quán cơm trước đó là dự định đi phương xa vương quốc người lùn mua sắm đồ vật cùng với mộ tập nhân tài. Nhưng là bây giờ, hắn có ý tưởng mới. Chỉ là cái ý nghĩ này, hắn yêu cầu cùng cả Mỹ Dạ Cạ Rủ Tổ thật tốt thương lượng một chút. Cả Mỹ Dạ Cạ Rủ Tổ đem Dĩ Mụ cấp cho phần kia dược tề thả lên. Tại sau đó chờ đợi khách nhân tới trong vài giờ, hắn vượt qua một phen một mình thời gian. Nói cách khác, không có một khách nhân đến. Cả Mỹ Dạ Cạ Rủ Tổ ngược lại là không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Giống như tất cả ngốc tại khách nhân trong tiệm sẽ đối với trong tiệm phát sinh hết thể sinh ra hợp lý nhận thức quán cơm nhỏ đối với khách nhân lựa chọn dường như cũng là có điều kiện. Đừng xem bên ngoài một chi giới đường phố náo nhiệt như vậy, nhưng không quản đến là phong tục nữ vẫn là thông thường chơi gái khách, trên căn bản đều sẽ theo bản năng xem nhẹ nhà này quán cơm nhỏ. Bọn họ sẽ nhớ kỹ Cả Mỹ Dạ Cạ Rủ Tổ người này, nhưng là không nhớ được căn này quán cơm. Cho dù là ở ngay trước mặt bọn họ nhắc tới cửa hàng này, trí nhớ của bọn hắn nhận thức cũng chỉ là sẽ kéo dài mấy giây. Tiếp theo chính là không nhớ rõ. Cả Mỹ Dạ Cạ Rủ Tổ đã là làm thí nghiệm. Hắn từng đối với một chút từng chiếu cố hắn đại tỷ tỷ nói qua mời đối phương tới trong tiệm ăn cơm tình cầu. Những thứ kia đại tỷ tỷ nghe được lời hắn nói một khắc kia thời điểm còn gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là trong một cái mắt, ký ức đối phương nhưng thật giống như trải qua một lần rẻ rẻ. Đối với mới vừa còn biểu thị đồng ý sự tình liền biểu thị kỳ quái. Cái gì? Hạ dù cả người ngươi mới vừa nói cái gì? Đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối phương, các mỹ dạ cả dù tổ chỉ có thể là nhún nhún vai đánh một cái che chở liền hàm hồ cho qua chuyện. Sau cái kia, các mỹ dạ cả dù tổ liền hiểu. Tiệm của hắn rất đặc thù. Người bình thường thì sẽ không đi vào trong tiệm của hắn, nhưng là hắn cũng muốn hiểu rõ, có thể tiến vào trong tiệm điều kiện rốt cuộc là cái gì đây. Làm là người bình thường cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tại sao liền có thể như giống như người bình thường tới trong tiệm ăn cơm. Còn có một mực tới ăn cơm nạ kỳ gì sẻn dẹ mẩn, hắn lại là vì cái gì đây. Cháu gái của hắn còn có cháu gái hắn bí thư, đều có thể đi vào trong tiệm bình thường ăn cơm. Những người này trong lúc đó, là tồn tại một loại nào đó điểm tương tự sao. Nhưng là cả mì dạ cả rủ tổ so sánh qua cả sủ mì gạo cả cùng sẻn dẹ mẩn. Một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. một cái tóc bạc lao đầu tử. Ai có thể nói cho hắn biết hai người này điểm giống nhau ở đâu? Rõ ràng chính là một cái thật đơn giản quán cơm nhỏ. Tại sao phải làm nhiều như vậy thần thần bí bí để cho người ta ngây ngô đồ vật?
Đông, đông, đông.
Chuông vang thật âm. Đến buổi sáng 7 giờ rồi. Chuyện này ý nghĩa là tiệm nhỏ muốn đóng cửa rồi. Các mỹ giả cả rủ tổ cởi ra bên hông mình buộc lên chủ bố trí, đóng lại bếp sau đèn. Sau đó lại là đi ra bếp sau đi tới quầy ba bàn bên ngoài, lần nữa lau chùi một lần bàn sau chính là tắt đi quán cơm đèn. Hiện tại thời gian này, tắt đèn cũng là sáng ngời vô cùng. Đi ra bên ngoài cửa điếm, các mỹ giả cả rủ tổ đem buôn bán bài trở thành đóng cửa một mặt. Hắn lại đem cửa tiệm khóa lại. Tiếp theo kéo xuống tiệm nhỏ phía trên cửa cuốn. Lần này trong tiệm là hoàn toàn tối rồi. Buôn bán một buổi tối cả mỹ giả cả phòng cần nghỉ ngơi rồi. Thuộc về tiệm nhỏ thần bí liền an tĩnh để nó ngủ đi, cuối cùng cũng có một ngày cả mỹ dạ cả rủ tổ sẽ hoàn toàn hiểu. Chỉ là điểm thời gian đó không phải là hiện tại mà thôi. Chương 18. Ẹ gì nằm mời. Chuyện cuốn vật mời, mở tệ ổ fancy. Nguyên bản cả mỹ dạ cả rủ tổ trải qua cả đêm mở tiệm sau luôn là yêu cầu ngủ lấy một trận. Nhưng là hôm nay chính hắn đặc biệt tinh thần. Hoàn toàn không có bất kỳ mệt mỏi ý tứ. Có lẽ là nguyên nhân bởi vì cả rẹ mỹ rổ cả đưa cho về điểm kia ánh sáng màu xanh lục. Hắn từ hậu viện rời ra xe đạp của mình. Mặc dù khách của hắn không nhiều, nhưng là cần thiết vào thức ăn cũng là yêu cầu. Hơn nữa cả mỹ dạ cả rủ tổ đều là ôm thả nhiều vô thiếu nguyên tắc. Cho dù là trong tủ lạnh thức ăn còn đủ ngày thứ hai sử dụng, nhưng là hắn như cũ sẽ đi mua một chút. Làm như vậy có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Thuận tiện mỗi ngày đi mua cũng là cả mỹ dạ cả rủ tổ tương đối chuyên thích. Có thể hóng mát một chút thuận tiện còn có thể gặp được rất nhiều sự vật mới mẻ. Chỉ là hôm nay thì không được rồi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ mới vừa đẩy xe bước lên bậc thang, còn không có chuyển qua cái này ngõ hẻm chính là gặp một cái khuôn mặt quen thuộc. Là tối hôm qua đi cùng Sẻn Rẹ Mẫn cùng đi thiếu nữ, không phải là đối phương cháu gái, là đối phương cháu gái bí thư. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhớ kỹ gọi là Hỉ Xạ Cổ kia mà. Cả mỹ dạ cả tiên sinh, ngài khỏe. À dạ tổ Hỉ Xạ Cổ đi trước cho cả mỹ dạ cả rủ tổ chào hỏi. Nhìn thấy đối phương cho chính mình hơi hơi cúi người thời điểm cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng có chút ít sai lăng đáp lễ lại. Cái đó, xin hỏi ngươi gọi Hỉ Xạ Cổ là tên đối phương, nếu như là trực tiếp xưng hô tên đối phương có phần không thích hợp lắm. Nhưng là cả mỹ dạ cả rủ tổ lại là không biết đối phương họ gì. Cho nên chỉ có thể là có chút hơi khó. Hisako, à dạ tổ Hisako, ngài kêu ta Hisako là tốt rồi. Hisako rất là hiểu được thức sắc, không đợi cả mỹ dạ cả rủ tổ nói xong nàng chính là chủ động lên tiếng. Cả mỹ dạ cả rủ tổ giờ phút này vẫn ở tại trong một bức. À dạ tổ Hisako tìm hắn là muốn làm gì? Xin hỏi Hisako tiểu thư ngươi có chuyện gì không? Cả mỹ dạ cả rủ tổ hỏi. Nghe được cả mỹ dạ cả rủ tổ hỏi thăm thời điểm à dạ tổ Hisako nghiêm sắc mặt. Cặp kia xinh đẹp bên trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng. Cực kỳ mạng muội, nhưng là Ezina Sa Mạ vô cùng hy vọng gặp mặt ngài một lần. Các mỹ dạ cả rủ tổ ngây ngẩn. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn thấy cái đó xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng. Đối phương cao ngạo cùng sau cùng biểu hiện đều là để cho cả mỹ dạ cả rủ tổ khắc sâu ấn tượng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đây là Ezina cuối cùng cho cả mỹ dạ cả rủ tổ lưu lại. Hắn khi đó còn kỳ quái lời này là có ý gì. Không nghĩ tới sáng sớm chính là bị đối phương mời gặp mặt. Hắn cẩn thận lật xem trí nhớ của mình. Tại Hỉ Xạ Cổ nói xong qua 3-4 giây sau cả mỹ dạ cả rủ tổ mới làm mở miệng. Ta cùng tiểu thư nạ kỳ gì hẳn không nhận biết đi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ là thực sự chưa từng thấy qua đối phương, cho nên mới là đối với đối phương lần này mới cảm thấy mê hoặc. Hết sức xin lỗi, ta cũng không biết ẹ gì nạ sa mạ vì sao lại mời cả mỹ dạ cả tiên sinh, nhưng là xin nhất định phải xem xét một phen. Ẹ gì nạ sa mạ là thực sự vô cùng muốn cùng cả mỹ dạ cả tiên sinh ngài gặp mặt một lần. À dạ tổ Hỉ Xạ Cổ rất có quy củ cùng lễ nghi hướng cả mỹ dạ cả rủ tổ nửa cuối người. Coi như nạ kỳ gì ẹ gì nạ thiếp thân bí thư, các hạng lễ nghi đối phương đều là làm tương đối đúng chỗ. Trước mặt thiếu nữ thành khẩn như thế mời hắn, cả mỹ dạ cả rủ tổ suy nghĩ một chút chính là có quyết định. Hắn trong ngày thường cơ bản cũng không có chuyện gì, chẳng qua chỉ là mua một chút thức ăn hóng mát một chút mà thôi. Cái kia lời mời này ngược là đi gặp thấy cũng không sao. Hắn biết Ezina là Sẻn Rẹ Mẩn cháu gái, Sẻn Rẹ Mẩn cùng hắn tới nói cũng coi là khách quen cũ. Đối phương cháu gái mời gặp mặt hắn cũng không thể là chuyện gì không tốt đi. Được rồi, chỉ là ta hy vọng có thể về sớm một chút. Bên trong siêu thị thức ăn sáng sớm tương đối mới mẻ. Cả mỹ dạ cả rủ tổ vẫn là nhớ tới chính mình tiệm nhỏ. Xin ngài yên tâm. Hôm nay sẽ có tụt sủ kỳ chuyên dụng nguyên liệu nấu ăn công ty cung cấp cho ngài yêu cầu nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp. Nghe thấy lời của ạ dạ tổ Hỉ Xạ Cổ cả mỹ dạ cả rủ tổ có chút nhỏ mừng rỡ. Có người miễn phí cung cấp nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, cái này nói với cả mỹ dạ cả rủ tổ mà vẫn rất có lực hấp dẫn. Dù sao gốc rễ của hắn là một tên đầu bếp. Vậy được, ngươi chờ ta một hồi, ta đem xe đạp trả về. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đẩy xe đạp lại xuống bậc thang. Hôm nay hắn han huyết bảo mã là không có cơ hội xuất trình. Qua một lúc lâu, cả mỹ dạ cả rủ tổ trở về tới rồi. Sau đó hắn liền là theo chân ạ dạ tổ Hỉ Xạ Cổ hướng đầu đường xe sang trọng phương hướng đi tới. Câu lạc bộ giải trí đã sớm đóng cửa, hiện tại một chi giới đường phố rất vắng vẻ. Trên đường cái lớn chỉ có cả mỹ dạ cả rủ tổ cùng ạ dạ tổ Hỉ Xạ Cổ mà thôi. Đúng rồi, Hỉ Xạ Cổ tiểu thư, quản trả lại sao? Cả mỹ dạ cả rủ tổ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Cái này khiến ở phía trước ạ dạ tổ Hỉ Xạ Cổ thân thể không khỏi nhỏ hơi run lên một cái. Ừ, thỉnh thần phản tiên sinh yên tâm. Thiếu nữ trả lời có chút trầm thấp cùng bất đắc dĩ, chỉ là cả mỹ dạ cả dù tổ cũng không có nghiêm túc nghe. Hắn hiện tại ánh mắt chính là bị trước mắt xe sang trọng hấp dẫn. Thiên địa chứng giám, cả mỹ dạ cả dù tổ cũng coi là sống hai đời rồi, nhưng là xe sang trọng, thật đúng là không có ngồi qua. Chuyện cồn bất bởi, mở đệ ổ fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 19. Hoài nghi nhân sinh ạ dạ tổ hỉ sạc cổ. Học viện tuột sụp kỳ. Tới thế giới này 2 tháng, cả mỹ dạ cả dù tổ tự nhiên cũng là biết cái trường học này. Dù sao cái trường học này có quan hệ với hắn cũng coi là rồi. Totsuki là dạy kỹ thuật nấu nướng hào hoa trường học, mà cả mỹ dạ cả dù tổ nhưng là một tên đầu bếp. Hơn nữa sẻn rẽ mẩn nhiều lần bày tỏ cả mỹ dạ cả dù tổ hẳn là đi Totsuki phát triển. Mặc dù cả mỹ dạ cả dù tổ không biết thân phận của sẻn rẽ mẩn, nhưng là từ đối phương nói tới có thể đem cả mỹ dạ cả dù tổ sắp xếp đi vào vân vân trong giọng nói cả mỹ dạ cả dù tổ cũng là đối với sẻn rẽ mẩn có một đại khái phán đoán. Học viện Totsuki nhân vật cao tầng. Về phần nói đối phương là kẻ lừa đảo cả mỹ dạ cả dù tổ ngược lại là không thể nào tin được. Dù sao sẻn rẽ mẩn cả người mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một người ngồi ở vị trí cao. Đối với sẻn rẽ mẩn nhiều lần mời, các vị dạ cả rủ tổ đều là cự tuyệt. Tiệm của hắn mặc dù rất nhỏ, khách nhân cũng không nhiều, nhưng là hắn chính là thích thủ ở cái đó tiểu tiệm nát. Cháu gái của hắn mời cả mỹ dạ cả rủ tổ, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Cả mỹ dạ cả tiên sinh, đang ngẩn người cả mỹ dạ cả rủ tổ bị lời nói của ạ dạ tổ hỉ xạ cổ cắt đứt. Thế nào? Cả mỹ dạ cả rủ tổ nghiêng đầu nhìn sang một bên thiếu nữ. Xe sang trọng là phối hợp tài xế, cho nên ạ dạ tổ hỉ xạ cổ chính là ngồi ở bên cạnh của hắn. Ta có thể mạo muội hỏi cả mỹ dạ cả tiên sinh mấy vấn đề sao? Ạ dạ tổ hỉ xạ cổ có chút quấn quýt cùng chần chờ. Nàng là một cái có tố dưỡng nghề nghiệp bí thư, cho nên mới là đối với hỏi cả mỹ dạ cả rủ tổ vấn đề như thế do dự cùng lúng túng. Nhưng là nàng lòng hiếu kỳ của nội tâm lại là vô cùng thịnh vượng. Cộng thêm cả mỹ dạ cả rủ tổ cho nàng ấn tượng là thuộc về cái loại này bình dị gần gũi tiểu, cho nên nàng mở miệng hỏi rồi. Có thể, chờ đã, ngươi tại sao một mực kêu ta cả mỹ dạ cả tiên sinh? Rõ ràng ngươi cùng ta thoạt nhìn lớn bằng. Đối với cả mỹ dạ cả tiên sinh tiếng xưng hô này, cả mỹ dạ cả rủ tổ lên xe trước liền muốn nói ra. Xưng hô này để cho hắn rất nghi ngờ cũng rất quân quyết. Cảm giác vô duyên vô cớ lớn chừng mấy bối. Hắn bây giờ nhưng là sắc sắc thật thật vị thành niên A. Đây là bởi vì cả mỹ dạ cả tiên sinh kỹ thuật nấu nướng để cho ta rất khâm phục. Nếu như đã bình ổn bối xưng hô để gọi cả mỹ dạ cả tiên sinh mà nói ta sẽ cảm giác rất không tôn trọng cả mỹ dạ cả tiên sinh. Thì xạ cô trịnh trọng giải thích. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Là nghiêm túc, không có nói đùa. Không cần, liền bình thường kêu ta là tốt rồi. Cả mỹ dạ cả tiên sinh tiếng xưng hô này để cho ta cảm giác là lạ. Cả mỹ dạ cả rủ tổ khoát khoát tay. Hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, làm trịnh trọng như vậy ngược lại là để cho hắn cả người không được tự nhiên. Vậy cả mỹ dạ cả quân có thể không? Thì xạ cổ cân nhắc một cái chính là mở miệng nói. Cả mỹ dạ cả rủ tổ gật đầu một cái. Xưng hô này, lúc này nhiều hơn trước kia lọt thai rất. Tốt rồi, ngươi có vấn đề gì? Cả mỹ dạ cả rủ tổ một tay chống đỡ cái đầu. Ánh mắt nhưng là nhìn xem ạ dạ tổ hỉ xạ cổ. Hắn giờ phút này có chút hơi đẹp trai. Ta muốn hỏi một chút cả mỹ dạ cả quân là lúc nào tiếp xúc món ăn. Thì xạ cổ dường như không có chú ý tới cả mỹ dạ cả rủ tổ giờ phút này nho nhỏ đẹp trai. Nàng chỉ là có chút nghi ngờ cùng mong đợi. Tối hôm qua cả mỹ dạ cả rủ tổ làm ra một đêm kia cơm trà xanh. Là ạ dạ tổ hỉ xạ cổ từ tới chưa từng thưởng thức mỹ vị. Một khắc kia nàng giống như là đột nhiên thấy được một tòa sừng sững không thể leo tới núi cao sừng sững ở trước mặt nàng. Nàng khi đó liền biết đó là nàng đời này đều không cách nào leo đến độ cao. Không phải là đả kích chính mình, mà là sự thật đã là như vậy. Nàng là một cái nhận thức rất rõ ràng rất lâu dài, sẽ không loạn có kết luận. Cũng là bởi vì như thế, nàng càng đối với cả mỹ dạ cả rủ tổ tò mò. Rõ ràng đồng dạng là học sinh cao trung, tại sao đối phương món ăn nhưng là như thế? Rất xa. Tiếp xúc món ăn, nghiêm khắc tới nói là 15 tuổi. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhớ lại chính mình đời trước. Hắn lúc 15 tuổi chính là làm phong bếp học đồ, hơn 20 chết đi. Nghe được cả mỹ dạ cả rủ tổ trả lời ạ dạ tổ hì xạ cổ hoàn toàn chấn kinh. 15 tuổi. Nàng nhìn bộ dáng của cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng bất quá là 16-17 tuổi. Làm sao lại 15 tuổi mới tiếp xúc món ăn? Chẳng lẽ cả mỹ dạ cả rủ tổ nhưng thật ra là trời sinh khuôn mặt đáng yêu? Cho dù là hơn 30 cũng là như thiếu niên loại người như vậy. Nếu không thật sự là nói không thông. 15 tuổi tiếp xúc món ăn, đạt được loại trình độ này, ít nhất cũng phải có mấy chục năm ma luyện mới đúng. Sao rồi? Kinh ngạc như vậy. Cả mỹ dạ cả rủ tổ thấy thiếu nữ bởi vì chính mình một câu nói chính là lâm vào khiếp sợ thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái. Cả mỹ dạ cả quân, ngươi năm nay mấy tuổi? A dạ tổ hỉ xạ cổ ánh mắt mang theo cực kỳ trịnh trọng cùng nghiêm túc thần quang, cái này thậm chí để cho cả mỹ dạ cả rủ tổ cảm giác có chút khẩn trương rồi. Trong lòng hắn suy nghĩ một chút, hắn bây giờ chắc là 16 tuổi. 16 tuổi? A dạ tổ hỉ xạ cổ hoàn toàn sắc mặt cứng lại. Thật à? Thiếu nữ run run lại là hỏi một câu. Ừm, không gặp người. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nói xong câu đó, thiếu nữ chính là quay lại thân thể không ngừng lẩm bẩm lồ bầu. Cả người càng là giống như đánh mất hy vọng cùng sức sống, cực kỳ âm trầm cùng thất lạc. Ta nhất định là phế vật đi. Ta có phải hay không là không thích hợp học tập nấu ăn đây? Có phải hay không là người xung quanh đều đang gạt ta? Cả mỹ dạ cả rủ tổ bây giờ bị cường hóa, hắn có thể nghe được thiếu nữ tự lẩm bẩm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi nhàn nhạt lắc đầu một cái. Hắn thật không có gạt người. hắn đúng là tại 15 tuổi học chủ. Chẳng qua chỉ là đời trước 15 tuổi mà thôi. Chuyện cồn bất bởi, mở tệ ô fancy, cầu đánh giá, cầu khen thưởng. Chương 20. Sô kiệu dệ kỳ. Là cái gì? Cầu tới mới. Xe sang trọng một đường chạy. Khu xin rủ cụ giới hạn đã bị xa xa nhét vào đèn đuôi xe về sau. Học viện Tôn Sủ Kỳ nằm ở khu Chia Rồ Đạ. Chia Rồ Đạ là một mảnh rất cổ xưa rất truyền thống khu vực. Ban đầu Minh Trị Duy Tân sau đó đại quý tộc chính là ở tại nơi này cái địa khu. Vì vậy nơi này một lần đều là Tokyo nhất là chú trọng gia tộc và truyền thừa địa phương. Chỉ là theo hiện đại ý thức truyền bảo, cái kia đã từng bày ở ngoài sáng địa vị tôn ti đều là trở nên mịt mờ lên. Về phần muốn những thứ này tôn ti truyền thừa biến mất. Không, không thể nào. Chỉ cần quốc gia này không có phát sinh cái gì lớn rối loạn, như vậy những thứ kia ẩn nấp tại Tokyo dưới bóng tối lớn địa vị quý tộc thì sẽ không bị dao động. Bọn họ đem một mực đều là quốc gia này âm thầm người lái tàu. Không có gì có thể dao động địa vị của bọn họ. Nhà nạ kỳ gì mặc dù không bằng những thứ kia chân chính đại quý tộc, nhưng dầu gì cũng là tại gia đình quý tộc bên trong có tên tuổi trong các gia tộc rồi. Dựa vào trong tay đặc thù học viện Tosuki, nhà nạ kỳ gì lung lạc không ít khách sạn cao cấp xí nghiệp hoặc là nguyên liệu nấu ăn công ty các loại. Mà nhà nạ kỳ gì trạch liền nằm ở học viện Tosuki chỗ sâu. Xe sang trọng đường tắt học viện Tosuki cửa chính. Cả mỹ giả cả rủ tổ chức tiên dùng chút ít thán phục rồi sau đó lại là có chút sáng tỏ. Một cái giáo sư kỹ thuật nấu nướng nơi trốn lại sửa như thế hào hoa. Mục đích nơi nào sẽ là thuần túy đây? Cái này sang trọng cửa chính không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cửa trường mà thôi, càng là ngăn cách dài cấp cửa. Bất quá những thứ này cùng cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng không có đóng. Hắn hiện tại một thân một mình, vô cùng nhẹ nhàng. Tay cầm lớn như vậy quyền thế, với nhiều như vậy tài sản. Chẳng biết tại sao, cả mỹ dạ cả rủ tổ đơn thuần là nghĩ đến cuộc sống như vậy chính là sẽ cảm giác cả người không được tự nhiên. Hắn thật sự không thích hợp đi làm một cái cao vị giả. Hắn chỉ thích hợp thanh thanh thản thản sinh hoạt cuối cùng đã tới nhà nạ kỳ dị trạch một trước. Cả mỹ dạ cả rủ tổ cùng ạ dạ tổ hỉ xạ cổ đều là xuống xe. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đánh giá trước mặt biệt thự. Đây là một trang cực kỳ kiểu Nhật chỗ ở rất lớn, rất trang nghiêm. Cả mỹ dạ cả rủ tổ nhìn xem cánh cửa cái kia hai con sư tử đá. Hắn một lần hoài nghi cái kia hai con sư tử đá liền có thể đem tiệm nhỏ của hắn cho mua lại. Cả mỹ dạ cả quân mời đi theo ta đem dẫn đường cho ngài. Ạ dạ tổ hỉ xạ cổ biểu tình bình tĩnh đoan trang mà nghiêm túc. Nàng giờ phút này đại biểu chính là nhà nạ kỳ dị tộc mặt tiền cửa hàng, quyết không thể ném đi phân nửa mặt. Cả mỹ dạ cả rủ tổ gật đầu một cái liền là bên cạnh sau lưng ạ dạ tổ hỉ xạ cổ. Thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, âm thanh rơi xuống đất âm rất nhỏ, cả mỹ dạ cả rủ tổ cũng là trầm ổn đi theo phía sau. Mà giờ khắc này, nhà nạ kỳ dị trong nhà cực kỳ trọng yếu nơi trốn phòng nấu ăn trong. Thiếu nữ tóc vàng đang mặc trắng tuyển trang phục đầu bếp chờ đợi. Tại bên trái của nàng là một cái bàn, sau cái bàn đang ngồi là sẹn dẻ mẩn. Tình cảnh một lần vô cùng an tĩnh. Mãi đến ngoài cửa âm thanh của hỉ xạ cổ vang lên. Sẹn dẻ mẩn đại nhân, cả mỹ dạ cả tiên sinh tới rồi. Ở ngoài cửa nghe ạ dạ tổ hỉ xạ cổ lời cả mỹ dạ cả rủ tổ chân mày không khỏi động một cái. Hắn vẫn cho là chỉ có Etina. Mời vào. Sẹn dẻ mẩn trầm ổn mà thanh âm già dặn có lực vang lên. Cửa cũng là bị ạ dạ tổ hỉ xạ cổ đẩy ra. Thiếu nữ thân thể né qua một bên, chỉ vì để cho cả mỹ dạ cả rủ tổ tiến. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đứng ở cửa chính là thấy được một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng Etina. Không nói khác, trong tuyển trang phục đầu bếp thiếu nữ đúng là đẹp. Cả mỹ dạ cả rủ tổ đạp vào trước mặt căn phòng chính là đi tới một cái rộng lớn kimono thân ảnh. Nạ kỳ gì tiên sinh, đây là dự định làm cái gì? Cả mỹ dạ cả rủ tổ bình tĩnh nhìn sẻn dẹ mần hỏi. Hắn giờ phút này cũng là biết được lần này mời cũng không phải là như hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Cả mỹ dạ cả quân, trước hết mời ngồi. Bên mép sẻn dẹ mần mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn tóc bạc trắng cộng thêm uy nghiêm khuôn mặt, cái này khiến hắn rất như là một con thương ngân chi sư tử. Cả mỹ dạ cả rủ tổ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở đối diện sẻn dẹ mần. Hắn tiếp đãi rất nhiều trong khách nhân mặt đều là khí thế phi phàm nhân vật. Sẻn dẹ mần khí thế so sánh với những người đó kém không phải là một điểm nửa điểm. Thật ra thì lần này mời cũng không phải là Elina phát ra, mà là Lao Phu phát ra, xin cả mỹ dạ cả quân tha thứ Lao Phu thất lễ. Sen dẹ mẩn rất nghiêm túc hướng cả mỹ dạ cả rủ tổ nói ra ấy nấy. Hắn hai tay chống đầu gối, đầu càng là thoáng thấp thấp. Đây là rất trịnh trọng nói ấy nấy. Cả mỹ dạ cả rủ tổ bất quá thân phận bình dân, coi như nhà nạ kỳ dị gia chủ, như thế hành vi đủ để rung động bất luận kẻ nào. Cho dù là ạ dạ tổ hỉ xạ cô là một cái rất xứng chức bí thư, nhưng là giờ phút này cũng không nhịn được kinh hãi. Mà Elina bộ dáng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới ông nội của mình lại đối với cái đó cả mỹ dạ cả rủ tổ coi trọng như vậy. Ừm, là có chuyện gì không? Cả mỹ dạ cả rủ tổ hơi hơi mím môi một cái, ánh mắt nhìn sang Etina sau đó mới là bình tĩnh mở miệng. Ở xa xa Etina càng là cảm nhận được cả mỹ dạ cả rủ tổ liếc coi. Nàng trong lòng có chút nao ý vô lễ như thế liếc coi, nàng đâu chịu nổi. Ta hy vọng cả mỹ dạ cả quân có thể cùng cháu gái của ta tới một lần sổ kiệu dễ kỳ. Sen dẹ mẩn rốt cuộc nói ra mục đích thực sự. Cả mỹ dạ cả rủ tổ không nói gì. Tình cảnh cũng là nghiêm túc. Trong lòng của Etina rất phức tạp, nàng muốn mở miệng nhưng là lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sen dẻ mẩn nhưng là vẻ mặt thành thật cùng thành khẩn nhìn chăm chăm cả mỹ dạ cả rủ tổ. Rốt cuộc, cả mỹ dạ cả rủ tổ chậm rãi mở miệng rồi. Sô kiệu dệ kỳ. Là cái gì? Khi hắn nói xong, tình cảnh trở nên bị dị.